tràng tỉnh Tông Hoa Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại Pháp Hội Địa Tạng Thường Kỳ Chùa Khai Nguyên giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam tập 16 tiết 6 ngày 28 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của bộ luận niệm Phật thập yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm qua chúng ta đang học về tiết 6, quán về sự khổ luân hồi. Thì hôm qua thì chúng ta thấy là Tổ nêu ra, dẫn ở trong kinh Phật nêu ra nói rằng nói về sự khổ luân hồi ở trong sáu nẻo trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta thấy Tổ dẫn chứng cái bài một nửa bài kệ nói là lục đạo xoay vần trong lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Nghĩa là tất cả chúng sinh ở trong sáu nẻo luân hồi cứ xoay vần đắp đổi cho nhau, có phúc thì đi lên trời làm người, kém phúc thì Atula, kém nữa thì súc sinh ngạ quỷ, và vô phúc nữa thì vào trong địa ngục chịu tội khổ. Mình nói là đến vào địa ngục rồi tức là mất hết tất cả các quyền công dân, nói như là danh từ hiện đại bây giờ là người bị đi tù, bị xử án đi tù chung thân hoặc xử án gọi tử hình. Còn con đường ngạ quỷ, ví dụ như đi tù ngạ quỷ mà có phúc hơn một chút chẳng hạn thì thân hình xấu xí nhưng mà vẫn còn có cái ăn, còn có ăn có uống thì có thể là đi tù vài năm, hoặc là cái đang đi tù vài năm hoặc tù treo, án treo đấy, nó tùy theo. Nhưng còn rằng đi tù chung thân hoặc 5-70 năm coi như hết cả đời người ở trong tù còn lại, cả đời người còn lại trong tù thì cũng giống như các loài ngạ quỷ mà cực kỳ kém phúc, gọi là quỷ đói đó, ngạ quỷ đói đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận ra rằng gì, vô thường xô đến thì tất cả vạn sự vạn duyên, tất cả mọi công việc, mọi toan tính, mọi suy nghĩ, mọi ước vọng, mọi ước mơ của mình đều gì, đều tan thành mây khói hết. Mọi duyên đều buông xuống hết, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi cũng buông hết, bằng cấp giáo sư tiến sĩ cũng buông hết. Nhân đến làm gì, tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước gì cũng buông hết, bộ trưởng rồi bí thư chủ tịch tỉnh thì cũng buông hết, rồi lên hòa thượng thì thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni cũng buông hết, chúng ta là cư sĩ là phật tử cũng buông hết. Những người biết Phật pháp và những người không biết Phật pháp tất cả đều phải buông cái tấm thân này xuống hết. Những người mà biết Phật pháp, biết tu hành á, thì họ lại được cái gì, khi ra đi họ không bị đau khổ, không bị chi phối bởi ba đường ác dẫn đi. Nếu như họ biết tu, họ sinh lên các đường thiện, mà thậm chí nếu mà tu tốt như hành giả tu tịnh độ chúng ta thì ngoài cái sức tu của mình đáng lẽ thì chưa được giải thoát một đời đâu, nhưng mà nương vào cái tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, các ngài rủ lòng thương xót phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Về nơi đó rồi từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm liền diệu được, liền diệu ngộ được vô sinh pháp nhẫn, và lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên, dự vào hàng gì? Cái quả vị gọi là A Bệ Bạt Chí, hay còn gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát, tức là gì? Tiếng Việt Nam chúng ta dịch là bất thoái chuyển, tức là ở vào cái ngôi vị Bồ Tát bất thoái chuyển, nương vào thần lực, nguyện lực của Phật và công đức quang minh trí tuệ nguyện lực của chúng ta. Như trong kinh A Di Đà nói, có thể trong khoảng một bữa ăn phân thân đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, cúng dường xong rồi nghe được chính pháp, hoan hỷ thụ trì, từ đó tâm được sáng suốt, trí tuệ khai thông, công đức thần thông tự do tự tại vô lượng vô biên, phân thân vô số biến khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Đó, chúng ta thấy người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, trong kinh Đức Phật nói không chỉ nương vào cái tự lực của mình mà còn nương vào tha lực lớn lao của Đức Từ Phụ A Di Đà nữa. Giống như đi từ đây, tôi nói đi từ đây sang gì ạ, sang Mỹ chẳng hạn, lấy ví dụ như thế, đi từ đây sang Mỹ đi chơi, đi du lịch, đi công tác vân vân chẳng hạn, nếu chúng ta đi bằng sức của mình á, đi bộ á, hoặc đạp xe đạp mà đi á, hoặc bơi thuyền mà đi á, thì chúng ta mất thời gian rất là lâu. Nương vào tha lực cũng ví như là người có công đức, tức là người có tiền á, người có tiền á, đi ra sân bay mất khoảng hơn chục triệu thôi, mười mấy triệu thôi, gì vào phòng vé đặt cái vé, cái cầm cái vé đi qua hàng, đi qua mấy hàng rào an ninh soát vé, cái đến giờ máy bay cất cánh lên chúng ta ngồi ngủ mà giấc mười mấy hai mươi mấy tiếng đồng hồ bay, bây giờ nó bay thẳng, thế là chúng ta tỉnh lại một cái, ngủ dậy một cái là ở bên nước Mỹ rồi. Chúng ta thấy chưa đến một ngày một đêm, đúng không? Cái cho nó bay thẳng thì cái cho là chưa đến ngày một đêm, phải bay từ đây sang Canada bay thẳng là mất có mười mấy tiếng, mười lăm mười sáu tiếng, từ Canada sang Mỹ nó gần thôi, tôi nghĩ là mất khoảng 20 hay 22 tiếng là cùng đó. Chưa đến một ngày một đêm các vị ngủ mà giấc ở trên đó thì cứ đến giờ thì lại họ lại mang thức ăn cho mà ăn, nhân viên tiếp viên phục vụ họ gọi hành khách dậy ăn xong rồi ngủ, thế là đến vài lần ăn, hai ba lần ăn thì thức dậy, thế là đến Mỹ rồi. Thế còn chúng ta đi bộ dùng một sức của mình, mà tôi có đủ sức đây, chúng ta đi bộ á, không biết bao nhiêu năm cho đến được, vượt qua bao nhiêu chông gai thác gầy hiểm trở, bệnh tật rồi thú dữ rồi cướp bóc vân vân đủ thứ, có khi chúng ta chưa đến được đó, này chưa đến được đích, chúng ta đã gì, đã chết rồi. Cho nên á, người xưa các tổ lấy cái ví dụ gì, người mà nương vào tha lực, nguyện lực và tha lực của Đức Phật A Di Đà cũng giống như người cưỡi thuyền mà bơi qua một con sông lớn vậy. Còn người á, không nương vào tha lực của Phật mà tu bằng tự lực á, tức các pháp môn khác chỉ nương vào tự lực để tu á, không cần tha lực, không cầu, không nhờ tha lực á, thì giống như người tự mình bơi qua một con sông lớn vậy. Nếu mà sức mà yếu, đi qua cái dòng chảy xiết á, có khi bị chuột rút hay là gì, dòng chảy xiết nó cuốn phăng đi và đuối sức thì chưa đến bờ bên kia đã chết rồi. Tương tự như vậy, Phật nói ở trong kinh điển các tổ giảng ở trong luận nói rằng là người tu các pháp không nương vào tha lực, tức là tự tu tự ngộ các pháp môn. Chúng ta gọi là trong nhà Phật có 84.000 pháp môn, có những pháp môn thiên về tự lực, không nương vào tha lực. Họ không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không tin rằng niệm A Di Đà Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không tin vào Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật, có Đức Phật A Di Đà thật, và chúng ta là người niệm Phật có thể được đới nghiệp vãng sinh thật. Họ không tin, cho nên họ không tu theo. Họ tu theo pháp môn và tự mình quán các pháp như là quán tứ niệm xứ, quán tứ chính cần, quán tứ như ý túc, vân vân, tu tập các phương pháp quán ấy, và cho rằng giữ giới nhân định, giữ giới sinh định, tâm định phát tuệ và cứ tu như vậy không có niệm Phật vân vân cũng giải thoát. Nếu như họ mà tu thì họ tu, họ là bậc có trí tuệ, sự tinh tiến vượt bậc, giữ giới thanh tịnh, thiền định chuyên cần, họ cũng giải thoát, cũng chứng đắc thánh quả La Hán và lên hàng Bồ Tát vân vân. Nhưng hạng này thì ít lắm. Chúng ta biết rằng, ví dụ như tôi cho rằng bơi qua một cái con sông, nước chảy xiết, mà con sông rất là rộng lớn, nước chảy xiết thì không phải người thợ bơi thợ lặn nào nhảy xuống cũng đủ sức để bơi qua, mặc dù họ biết bơi, nhưng mà không ai cũng có thể đủ sức để bơi qua một con sông nước đang chảy xiết từ bờ này sang bờ bên kia. Tương tự như vậy, dòng sông lớn nước chảy xiết đó chỉ dành cho những bậc gì ạ, có sức khỏe phi thường thì mới có thể vượt qua con sông đó bằng tự sức mình. Còn chúng ta cảm thấy thì mình không đủ sức, lượng sức mình không đủ, có gì đâu, có con thuyền to tướng nó đứng đậu bên bờ này trả gì 20-30 nghìn, 50 nghìn, thế chúng ta ngồi, chúng ta lên thuyền, chúng ta lên con thuyền to tướng, chúng ta lên con phà to tướng, chúng ta ngồi đó rồi chúng ta gì, chúng ta ngồi đấy người ta chờ họ bơi cho mình. Đến bên kia thì họ đậu tận bờ tận bến, họ còn là mời hành khách xuống thuyền nữa, tội gì mình, tội gì, có phương tiện. Ngày xưa chưa có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, thế gian này không biết rằng song song với thế giới Xá Bà, chúng ta cách từ đây hơn về phía phương Tây hơn 10 muôn nước cõi Phật có thế giới đấy, của Đức Phật A Di Đà. Tức là chúng ta ví dụ như là không có ai biết rằng qua cái đoạn khúc sông lớn kia là có một những con thuyền đang chở khách ở đoạn kia, nhưng phải tìm đến đó mới có thuyền. Như đây chúng ta đi chưa đến cái nơi cái bến thuyền thì chúng ta đi có đi dài vài chục cây số, hàng trăm cây số, nhưng mà chưa đến bến thuyền thì vẫn không có gì, không có thuyền sang sông, thì cách duy nhất chỉ có để nhảy xuống mà bơi, bơi không được thì chết, thế thôi. Nhưng bây giờ chúng ta biết là con bến thuyền ở đấy rồi, có người chỉ bảo cho rằng đi đến đó, qua bao nhiêu cây số đến đó thì có con bến thuyền rất là lớn, thuyền thường qua lại, thường ngày 24/24, cứ có người chờ tí là cái lại lại lái đò lại chờ người qua bên kia. Thì cái người chỉ cho chúng ta đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tạo ra con thuyền và lái con thuyền đó chính là A Di Đà Phật. Con sông ấy chính là con sông gì? Sinh tử luân hồi lục đạo. Cho nên á, nay chúng ta biết được rồi thì tại sao chúng ta không đi? Cứ phải nhảy xuống để bơi làm gì? Thể hiện mình làm gì? Cho nó mệt người, có khi là chưa được nửa sông chúng ta đã uống no bụng nước và chết nổi lên rồi. Đó. Chúng ta nương vào tự lực của A Di Đà Phật, giống như chúng ta thì bỏ ra mấy chục nghìn là lên thuyền thôi. Cái tiền đó là ví cho gì? Công đức tu tập của chúng ta. Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu đó chính là công đức. Đó chính là gì? Tiền, đó chính là vé, đó chính là tiền để mua vé để chúng ta gì ạ? Lên máy bay hoặc là chèo thuyền để đi. Tội gì chúng ta không đi như thế? Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Vô thường xô đến thì vạn duyên buông. Chỉ có tu hành, chỉ có nhất tâm tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh mới có thể thoát ly sinh tử chúng khổ. Còn tất cả, Hòa Thượng Tịnh Không nói, tôi rất tâm đắc câu này, dạo này tôi thường hay nghe và hay đọc đi đọc lại câu này, Hòa Thượng nói này, tất cả đều là giả, duy nhất chỉ có mỗi câu A Di Đà Phật là thật thôi. Còn tất cả mọi việc làm ở trên thế gian đều là giả hết. Kể cả xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, vân vân, in kinh, vân vân, những cái đó cũng đều là gì ạ? Phương tiện thôi. Nhưng mà gì? Nó cũng là giả. Nói là phương tiện thì nó cũng là giả. Vì chúng ta biết chùa thì nó cũng được vài trăm năm, tượng Phật cũng vài trăm năm, nghìn năm, 2-3 nghìn năm thì nó cũng gì? Cũng mất. Rồi tất cả chùa chiền, rồi kinh sách, rồi tượng Phật, như trong kinh Đức Phật Huyền Ký là gì? Cũng chỉ được khoảng, chúng ta thấy kinh Đức Phật nói 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mạt pháp. Như vậy là tính từ khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian cho đến gì 12.000 năm sau, Phật pháp cũng gì đoạn diệt ở thế gian. Và trên 46.000 năm nữa, trên 56.000 năm nữa thì Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện ở thế gian. Và qua cái thời khoảng thời gian ấy, chúng ta biết là thế gian không ai biết đến Phật pháp nữa, không ai biết đến Phật pháp nữa, Cho nên nay chúng ta thấy rằng mình còn có nhân duyên, có phúc đức rất là lớn, còn sinh ra được làm người ngay trong cái thời gian, mặc dù là thời mạt pháp, nhưng thời là thời kỳ đầu của thời của 10.000 năm mạt pháp. Cho nên chúng ta đâu đó vẫn đủ duyên lành để gặp được một người hoặc một vài người, một vài quý thầy có thể hướng dẫn cho chúng ta tu tập đúng chính pháp, hoặc chí ít nhất chúng ta cũng còn gặp gì ạ, kinh Phật, lời tổ chỉ dạy rất là cặn kẽ tận tình ở trong gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận đó. Chúng ta lúc nãy là tôi thấy phòng thông tin cho chúng ta xem nhục thân của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền đúng không? Đó, Đại Lão Hòa Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh ở tại một ngôi chùa ở nông thôn ở Trung Quốc. Vãng sinh 6 năm rồi, chúng ta thấy 6 năm rồi nhục thân của Ngài vẫn ngồi y như vậy. Không cần, chúng ta nhớ nhé, các Ngài không có dùng bất cứ một cái thuốc gì để ướp, để tẩm liệm hay để làm cái gì nhé, cũng không mổ khỏi gì, cũng không bỏ nội tạng, lục phủ ngũ tạng và đầu óc, ở cái não óc, cái bộ óc ở bên trong nhé, nguyên như vậy. Ngài ngồi nguyên như vậy, Ngài tịch xong á, các đệ tử cho Ngài vào cái lu, xong rồi nhân dân cho vào cái lu á, mình gọi là chum á, cho vào Ngài ngồi xếp bằng y như vậy. Đó, 6 năm sau mở ra, mở tháp ra, mở cái lu ra, chúng ta thấy nhục thân của Ngài vẫn ngồi nguyên như vậy, giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta vậy. Đó, ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì còn ở bên chùa Phật Tích á, cũng có nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết nữa. Thế là Việt Nam chúng ta bây giờ đang có 3 nhục thân. Nhưng mà nhục thân Ngài Chuyết Chuyết á, thì để trong tháp lâu năm cho nên nó cũng hỏng hơn là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu. Đấy, cho nên chúng ta thấy Ngài không biết chữ, không biết đọc, cũng chẳng biết viết, cũng chẳng biết giảng kinh, thậm chí cũng chẳng biết tụng kinh luôn, vì có biết đọc chữ đâu mà biết tụng kinh, chỉ có biết mỗi một câu A Di Đà Phật thôi. Đó, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng tất cả mọi việc ở thế gian đều là giả, duy nhất chỉ có một câu A Di Đà Phật mới là thật. Chính là gì? Chính là ý nói là một người không biết đọc, không biết viết, không biết giảng pháp, cũng không xây chùa to cảnh lớn, cũng chẳng đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh gì cả, hàng ngày chỉ có đi cày đi cuốc giúp đỡ người nghèo, đem lương thực đó để bố thí giúp đỡ người nghèo, và Ngài niệm Phật và khuyên họ cũng niệm A Di Đà Phật đi, cuộc sống như một bác nông dân đích thực vậy. Nhưng mà ông nông dân đích thực vậy, nhưng một ông cụ nông dân không có sai một chút nào, chỉ một câu A Di Đà Phật. Thế để chúng ta thấy đó, tự do tự tại vãng sinh như vậy, Ngài đâu có cần phải hiểu sâu biết rộng đâu. Cốt là ở gì ạ? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nếu mà làm được cái điều đó thì khi vạn duyên buông xuống, chúng ta mới có nơi để đến, có nơi để đến, nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà để có nơi để đến. Nơi đến đó chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chính tự kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Chứ không phải là do một bậc gì ạ, phàm phu nói ra, không phải là do ai bịa ra, tôi cũng không thể bịa ra cái điều đó được. Tất cả các pháp sư trên thế gian không có hòa thượng nào bịa ra cái điều đó được, mà do gì? Do chính tự kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói ra. Cho nên muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, trước tiên ở đây trong bài này tổ nói gì? Trước tiên là phải nhớ về gì? Những nỗi khổ ở thế gian chúng ta đang gánh chịu ra, và biết rõ gì? Đầu mối của khổ chính là tham sân si. Con đường luân hồi trong khổ đau chính là trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Và trong cái câu kết hai câu văn mà hôm qua chúng ta đọc đó, tôi đang nói đó, tổ nói là lục đạo xoay vần không mối hở đó, chính là cứ đi lên đi xuống như cái bánh xe nó quay vậy, không có lúc nào hở. Chết đây rồi lại sinh kia, sinh kia hết mạng rồi lại sinh một nơi nào đó trong lục đạo, cứ như vậy. Chúng ta có con đường để gì? Để đi không? Có. Chúng ta rất may mắn sinh vào thời mạt pháp, nhưng mà vẫn còn gì ạ? Vẫn còn giáo lý của Đức Phật ở đấy. Đâu đó vẫn còn những vị gì chân tu hướng dẫn cho chúng ta tu tập, như là gì, những tấm gương như là Lão Hải Hiền Hòa Thượng, như là Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, như là Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, hoặc là Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, hoặc là Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng cụ gì mà thiêu thân để lại trái tim nhờ, nhớ không? Hòa Thượng Quảng Đức. Chúng ta thấy trong Phật Pháp á, có những cái điều mầu nhiệm siêu xuất thế gian, bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn được bằng gì, bằng lời nói và ngòi bút của thế gian. Nói là sai, viết là không trúng. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Tổ dạy chúng ta là gì? Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay vít lên chút đất rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất ở miền đại địa, cái nào nhiều hơn? A Nan liền đáp: bạch Đức Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ được. Đức Phật bảo: cũng thế này A Nan, chúng sinh sinh lên cõi trời cõi người như đất ở móng tay, còn đọa xuống ác thú như đất của miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để cho người tu chúng ta xét suy xét và tỉnh ngộ vậy. Đó, chúng ta thấy ở đây Tổ đưa ra cái sự đau khổ mà Phật đã nói, và nói đến cái sự luân hồi ở trong sáu nẻo vô thường, đến tất cả mọi cái đều buông hết, công danh chức tước sự nghiệp, kể cả gì, sự nghiệp tu hành của chúng ta, xuất gia hay tại gia, sự nghiệp tu hành chúng ta mà chưa đến nơi đến chốn á, chúng ta buông xuống chẳng biết đi về đâu, theo tùy theo nghiệp để dẫn đi thôi. Chỉ có chúng ta gì, nhất tâm tu tập, tinh tiến thiền định, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc tụng kinh, một lòng một dạ đó, công đức viên mãn, được gì, được Phật báo trước cho ngày giờ để rước đi, hoặc là ít nhất khi chúng ta vừa nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật hiện đến để rước đi đó, thì chúng ta mới hết khổ. Bằng không cứ xoay vần mãi mãi ở trong lục đạo luân hồi. Nhưng xoay vần như thế nào, chúng ta thấy Tổ dẫn ở trong kinh Phật nói thì một hôm trong cái buổi thuyết pháp, đại chúng vây quanh có rất đông. Khi thuyết pháp xong thì bắt đầu Đức Phật thì lấy cái ngón tay đó xoa xuống dưới, lấy cái tay đó sờ xuống dưới đất này, nhúm lại một cái rúm đất để vào trong lòng bàn tay, và ngửa lên nói rằng, hỏi A Nan là gì: này A Nan, ông có thấy gì đất ở trên gì lòng bàn tay của Đức của Như Lai không? Đức A Nan tôn giả bạch: Đức Thế Tôn, con nhìn thấy. Đức Phật mới bảo rằng, này A Nan, đất của trên lòng bàn tay của, hoặc là trên móng tay hay là bằng lòng bàn tay cũng được, của Đức, của Như Lai so với đất ở của đại địa như thế nào? A Nan bạch Đức Thế Tôn là gì? Bạch Đức Thế Tôn, đất sơn hà đại địa, đất ở dưới cõi đại địa này nhiều vô lượng vô biên, còn đất ở trên bàn tay của Đức Phật chỉ là một chút xíu thôi, thật không thể so sánh được. Đức Phật mới nói, này A Nan, đúng thế, đúng thế. Như Lai dùng con mắt tuệ để nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi này, sau khi chết đi, mình gọi là mất thân, tức là mình gọi là chết đi đó, người được sinh trời, sinh lên cõi trời cõi người á, thì ít như đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai. Còn người bị đọa trong bốn đường ác thú, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục á, bốn đường ác thú, thì nhiều như là đất của Sơn Hà Đại Địa vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây á, chúng ta nhớ lại cái câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không, nói là ngày xưa khi Ngài đi học với Ngài Lý Bình Nam, Ngài Lý Bình Nam cũng nói với Hòa Thượng Tịnh Không rằng á, ở Đài Loan này, tức là đợt đó Hòa Thượng đang ở Đài Loan, Ngài Lý Bình Nam cư sĩ nói rằng ở Đài Loan này có vô số người niệm Phật, nhưng 100 người niệm Phật mới có gì ạ? 1-2 người vãng sinh. 1.000 người niệm Phật chứ, mà 1.000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh, không phải 100 người, 1.000 người. 1.000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh. Vậy thì còn 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Lại tái sinh trong 6 nẻo luân hồi. Chúng ta xét ngay như đạo tràng chúng ta này cũng vậy thôi. Đạo tràng chúng ta mấy năm nay, từ khi chúng tôi về trước, tôi không nói, tôi nói từ năm 2012, từ khi mà tổ chức Pháp hội Trung Phong, rồi Pháp hội Quan Âm, rồi Pháp hội Địa Tạng, chúng ta thấy là Phật tử trong đạo tràng chúng ta quy y bây giờ cũng phải đến hàng ít nhất cũng phải 5-70 ngàn người rồi. Không sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt thường xuyên thì cũng khoảng độ 3-5 ngàn người thường xuyên đi pháp hội, đi dự khóa tu. Nhưng còn họ quy y xong rồi họ về tu ở các chùa khác, hoặc là mỗi năm họ đến chỉ 1-2 lần. Tính khoảng độ tầm từ năm 2012-2019 này cũng ít nhất phải 5-70 ngàn Phật tử quy y. Nhưng mà để thực sự trong 5-70 ngàn Phật tử quy y Tam Bảo đó thì chỉ có khoảng 3-5 ngàn người thường xuyên đi chùa. Trong 3-5 ngàn người thường xuyên đi chùa đó thì bảo về nhà mà thường xuyên tu tập tụng kinh á, niệm Phật lễ Phật hàng ngày á, thì giỏi lắm chỉ được khoảng 1.000 người. Thì Pháp hội Địa Tạng chúng ta thì nhìn đi nhìn lại, quanh đi quanh lại, nếu khoảng độ tầm 1.000 người thì khoảng 600-700 người là quen mặt rồi, còn 200-300 người là các gia đình họ đi làm lễ để cầu an cầu siêu, hoặc là gia đình có người mất, hoặc là gia đình có chuyện gì đó, hoặc là người mới phát tâm tìm hiểu Phật pháp cho nên tìm đến, khoảng độ 30-40%. Còn chỉ được 60-70% là những người thường xuyên đi chùa, pháp hội nào nhìn cũng thấy quen mặt rồi, nhắn mặt với nhau rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà khoảng độ thầy cứ cho là khoảng 1.000 người thường xuyên đi chùa kia đến đây tu hành, pháp hội nào cũng đi, gần như không bỏ, không vắng lần nào. Pháp hội lớn cũng đi, pháp hội Địa Tạng cũng đi. Nhưng mà thực sự những vị 1.000 người ấy để chọn ra chưa chắc đã được 100 người tu tập tinh tiến, ăn chay niệm Phật tu tập tinh tiến, chưa chắc đã được 100 người. Ăn chay thì có thể được 200-300 người, ăn chay trường có thể được 200-300-400-500 người, nhưng mà tụng kinh niệm Phật tinh tiến chưa chắc đã được 100 người. 100 người này là lựa ra chưa chắc đã được 10 người là gì? Nhất tâm buông xả vạn sự vạn duyên, tất cả đều buông xuống và nói là tất cả các thứ, mọi thứ thế gian đều là giả, mỗi câu A Di Đà Phật và việc vãng sinh Tây Phương mới là thật thôi. Chưa được 10 người. Tôi nói thật đấy, không biết có đúng hay không. Đúng hay không thì đến chiều mai biết ngay mà. Đúng không? Đúng hay không? Chiều mai một cái là biết ngay. Không thì chiều nay là cũng đã biết một số số rồi, một ít rồi. Chiều mai biết ngay. Tùng kinh vừa xong một cái mắt trước mắt sau đấy chạy mất rồi. Đấy. Cái gì nó níu kéo chúng ta? Cái gì? Tình cảm, trách nhiệm gia đình, tình cảm vợ chồng, tình cảm mẹ con bố con, tình cảm ông cháu bà cháu, tình cảm bạn bè hàng xóm láng giềng. Một tháng chúng ta đã gì? Đi tu được 7 ngày ở trên chùa đã là gì ạ? Đã là gọi là khủng khiếp rồi, đúng không? Đó. Bỏ đi chùa 7 ngày trọn vẹn ở chùa đó là phải thu xếp công việc gia đình, thậm chí phải lo lắng và tính toán làm sao để cho nó hợp lý, làm việc cho cả một tháng để đi 7 ngày rồi. Đó. Thậm chí có người thì còn phải nịnh chồng nịnh con từ mấy hôm trước, mua rượu mua thịt rồi các thứ cho các ông ăn uống để gì? Để ba hôm này mình được đi chùa. Có đấy. Không, cái này là phương tiện, phải khéo léo đấy. Đó, phải nịnh đấy chứ. Nếu không nịnh, ông đến ngày đó đòi thôi ông ở nhà tôi đi chùa nhá, bà đi ai thổi cơm cho tôi ăn, bó tay rồi. Cho nên có người là còn làm cái chiêu thổi cơm mấy ngày xong rồi á, để đấy. À, tôi nghe Phật tử nói là có con gái thổi cơm mấy ngày cho vào tủ lạnh, làm thức ăn mấy ngày cho vào tủ lạnh nhá, xong rồi để đấy, bảo gì hôm nay con ăn cái này này, mai con ăn cái này, ngày kia con ăn mỗi ngày thì con ăn một thứ này, dặn con sẵn ở trong tủ lạnh, con lấy ra con cho lò vi sóng con ấy nóng lên tí rồi, còn mẹ làm sẵn hết rồi. Đấy, đi chùa là phải lo cho con từ trước cả mấy ngày như thế. Còn quần áo thì thôi, tắm xong con cứ để đấy về mẹ giặt cho. Thế thì là có người như thế, nói với tôi như thế, để được đi chùa là phải chiều con như thế. Là mẹ mà còn phải chiều con như thế, để huống chi làm vợ thì còn phải không chiều chồng thì chết toi luôn. Ông không cho đi là thì chết luôn. Cho nên các cụ các bà là cũng phải gì ạ, phải khéo léo một chút. Đấy, để chọn ra từ 50-60 ngàn người quy Tam Bảo trong đạo tràng chúng ta trong vòng 7-8 năm trở lại đây, chọn ra thì được gì ạ, khoảng 3-5 nghìn thường xuyên hay đi chùa. Trong 3-5 nghìn thường xuyên đi chùa thì cái người thường hay đi tất cả các pháp hội được khoảng 1000 người. Trong tất cả các pháp hội 1000 người đó, chọn ra khoảng những người tinh tiến chay trường và tụng kinh niệm Phật ngày 2-3 thời thường không bỏ, trừ những việc đặc biệt đó, giỏi lắm được 100-200 người. 100-200 người đó chọn ra những người thực sự buông bỏ, một lòng cầu sinh Tây Phương, không bám chấp vào bất cứ cái gì á, chưa chắc đã được 10 người. Đấy, anh nghe đạo tràng ta thôi, không phải nói gì đến Hòa Thượng Tịnh Không, nói là ngài Lý Bình Nam nói ở Đài Loan. Cái lúc bấy giờ chúng ta biết Đài Loan là một quốc gia Phật giáo, Phật giáo rất mạnh. Nhân dân nó chiếm đến 80-90% dân số là tin Phật giáo, theo Phật giáo. Dân số Đài Loan tuy ít nhưng mà 80-90% là theo Phật giáo. Chúng ta biết mà, đợt tôi sang bên kia thăm chơi bên kia, nghe các thầy nói là gì? Người đi chợ bán thịt á, bán cá ở Đài Loan đó, họ cũng là người tin Phật giáo. Họ tuy là không còn nghề gì để họ làm thôi, họ phải làm cái nghề đó. Nhưng mà ở bên kia những ngày ăn chay, tức một tháng 6 ngày chay á, những người đó cũng không đi bán thịt luôn. Giống như trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bây giờ những cái ngày, những kể cả những người bán thịt bán cá chiếm đến 80% những ngày chay, họ cũng không bán luôn, họ không bán, vì những ngày đó dân họ ăn chay hết, dân ăn chay gần hết rồi. Cho nên đi bán cũng không bán được, cho nên họ không bán những ngày đó, không bán. Một tháng 6 ngày chay, đặc biệt là mùng 1 ngày rằm, là gần như là ra chợ chỉ có thì ra những chợ lớn mới bán, mới mua được thịt cá. Còn những người bán thịt bán cá bình thường ấy, những ngày mùng 1 ngày rằm họ nghỉ hết. Đó. Nhưng mình vừa dừng lại ở cái gì ấy? Phật tử và người dân là những ngày đó mùng 1 ngày rằm là thường ăn chay và thích ăn chay. Cho nên trong quán miền Nam chúng ta thấy đi một con phố quán chay cứ nhan nhản nhá. Hà Nội chúng ta 10 năm trước cả thành phố Hà Nội chỉ có 2-3 quán chay thôi. Nhưng bây giờ thì có vài trăm quán chay rồi. Vì người giới trẻ, người học Phật bây giờ ăn chay nhiều. Một phần là hiểu nhân quả, một phần là hiểu nhân quả và Phật Pháp. Còn một phần họ sợ béo ú cho nên họ gì? Họ mới đi ăn chay. Đấy. Một số các cô trẻ trẻ là nhân viên văn phòng, rồi các cô trẻ trẻ là sợ béo tròn lên, cho nên một tháng đừng cố gắng mùng 1 ngày rằm và ngày một số ngày gì, thấy người ta đi ăn chay mình cũng ăn chay, nhưng thực sự là chưa hiểu Phật Pháp. Nhưng mà dù sao hiểu hay không thì đó cũng là một tín hiệu tốt rồi. Họ đến quán chay họ ăn là quý rồi. Chúng ta thấy ở Hà Nội bây giờ đến những quán chay những ngày chủ, những ngày chay á, những ngày đặc biệt mùng 1 ngày rằm và ngày chủ nhật á, đặc biệt mùng 1 ngày rằm, các quán chay á, kể cả trong ngõ hẻm á, cũng chật ních luôn. Không thể làm cơm mâm được mà phải làm cơm buffet luôn, vì nhiều khách quá. Đây là một tín hiệu mừng. Dù sao đi nữa thì chúng ta thấy ăn bằng hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý nhân quả nhà Phật, hay là ăn vì sợ béo mà ăn, đó cũng là tín hiệu tốt. Họ sợ béo mà ăn thì cũng là gì? Tốt cho họ có sức khỏe. Đất nước đây bớt đi thì cái gánh nặng phải gì? Nhiều người bệnh tật mà họ cũng gì? Bớt đi cái khoản tiền chi phí cho thuốc thang để lo công việc khác, xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Nó tốt, đóng góp cái phần tốt đẹp cho xã hội cũng rất là tốt thôi. Đó. Còn bên Đài Loan đó, chúng ta biết rồi, sư ra chợ, tôi sang đấy kể nghe mấy thầy, nghe đệ tử của sư thúc của tôi học ở bên đấy, tôi đến cái chùa bên đấy có đại đức đang học bên đấy, đàn đấy là theo như vai vế thì là sư đệ của tôi, để con của đệ tử của sư thúc mà. Tôi là đệ tử của sư bá, vì đây đệ tử sư búc, sư thúc, tức là mình nói nôm na ngoài đời là con gì, con chú con bác á, mình là con nhà bác mà đi tu trước. Các vị gặp mình mừng lắm, và sư huynh đi sang đây quý hóa. Thế là kể cho ngồi kể tâm sự, nói chuyện là bên này thì mình hỏi là bên này các thầy ở Việt Nam sang học nhiều không, bảo là các thầy Việt Nam sang cũng khá là đông, đặc biệt trong miền Nam, miền Bắc cũng có, nhưng mà để vào được cái trường chính quy của Phật giáo Đài Loan thì ít người lắm, đa số là học lang thang ở ngoài thôi, đi học ở ngoài, gọi là đi hết mấy năm xong về để lấy cái chứng chỉ hoặc lấy cái bằng gọi là có đi học Đài Loan về để gọi là có cái bằng xuất ngoại thôi. Chứ còn để vào được cái trường lớn của Phật giáo như là Pháp Cổ Sơn, như là Phật Quang Sơn, khó vô cùng. Vì Pháp Cổ Sơn á, của Hòa Thượng Thánh Nghiêm mỗi một năm chỉ tuyển có 2 người Việt Nam mà thôi. Đấy là quy định. Cho nên được thi được vào đó là phải gì? Xuất sắc. Vào đó lại phải giới luật nghiêm tịnh nữa, mà phải chấp hành cái quy củ nội quy ở đó gì nghiêm ngặt nữa. Vào Phật Quang Sơn á, cũng rất là khó. Vào Đại học Nam Hoa Phật giáo Phật Quang Sơn á, và các trường ở trong gì, trong hệ thống của Phật Quang Sơn á, của Hòa Thượng Tinh Vân á, khó vô cùng. Còn lại đi học giặt dẹo ở ngoài thôi, mình gọi là đóng tiền đi học ở các trung tâm, xong rồi lấy chứng chỉ, lấy cái bằng về gọi là khoe đi học Đài Loan thôi. Để ra thì có cái bằng, có chứng chỉ thôi, không phải dễ. Thầy bảo để vào được các trường chính quy của Phật giáo bên này á, không đơn giản. Và đặc biệt một số các quý thầy sang bên này, ở Việt Nam thì sống có thêm một thầy một trò, hoặc là một mình một chùa, cho nên là buông lung phóng túng quen rồi, ăn thịt uống rượu quen rồi, sang bên này á, trốn ra ngoài chợ để mua những đồ mặn để ăn, nhưng sang đó đi ra ngoài phải cải trang thì mới mua được. Còn nếu mặc quần áo sư mà ra chợ mà mua tất cả các hàng thịt cá ở Đài Loan, không bao giờ bán cho sư, bán thịt cho sư, không bao giờ bán rượu cho sư, gọi đến gọi ăn mặn nó còn không phục vụ nữa. Thế chứ đấy, người ta tôn trọng tăng ni như thế, không thể nào mua được. Cho dù ra một cái chợ lớn nhất Đài Loan mà bảo bán sư, bảo mặc quần áo sư này bán cho tôi cơm thịt, không bao giờ bán, bỏ ế đấy chứ không bán. Chúng ta hiểu đấy là cái, đấy là cái giáo dục Phật giáo, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của tất cả người dân Đài Loan, đại đa số người dân Đài Loan rồi đó. Thì Phật giáo là quốc đạo mà, cho nên các Phật tử ở bên kia người ta có kênh Phật giáo giảng 24/24, giống như kênh TV của mình này, muốn mở ra xem hòa thượng nào hay là pháp sư nào giảng á, cả ngày cả đêm. Cho nên đất nước họ người ta thì tự do như vậy, nó có cả một cái kênh, có mấy kênh Phật giáo cơ, riêng cái Phật Quang Sơn đã có một kênh rồi, hệ thống Tịnh Tông Ngọc Hội của Hòa Thượng Tịnh Không có một kênh rồi. Mấy cái một cái ni viện nào nó cũng có một cái kênh riêng, có mấy kênh truyền hình Phật giáo như vậy, muốn xem kênh nào thì xem. Cho nên người dân họ hiểu Phật giáo và họ cũng tu, đại đa số tu theo tịnh độ như chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết là mấy chục năm trước ngài Lý Bình Nam còn nói với Hòa Thượng Tịnh Không là 1.000 người niệm Phật ở Đài Loan này, nhìn ra mới chỉ có 1-2 người được vãng sinh thôi, còn lại niệm Phật gieo duyên. Niệm Phật gieo duyên có tốt không? Tốt. Niệm Phật gieo duyên tốt mà. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta mà gì ạ? Chúng ta có một cái thửa, có một cái mảnh đất tốt chẳng hạn. Thế chúng ta niệm Phật gieo duyên cũng giống như chúng ta để thôi cứ có một nắm hạt giống, hạt ngô, hạt giống, hạt thóc gì đó cứ vứt vào đây, vứt bừa vào. Còn hơn là chúng ta thì không vứt vào đó. Cho niệm Phật gieo duyên coi như là chúng ta có thửa ruộng tốt, cũng như họ nhà bên cạnh họ chăm chút được cho thửa ruộng của họ, họ cấy hoặc họ trồng ngô khoai sắn, họ chăm thì cây nó tốt. Chúng ta lười lao động thì giống như niệm ruộng của chúng ta đem vứt vào đấy, chả làm cỏ làm giả gì. 2-3 tháng sau thì người ta đi thu hoạch, mình cũng ra thu hoạch, người ta thì thu được gì 2 tạ thóc mà xào, mình thì chả được 2 tạ nhưng được vài cân. Vài cân có tốt không? Còn hơn là không có gì, đúng không? Đấy, cho nên mà niệm Phật gieo duyên có tốt không? Tốt, vẫn tốt. Ít nhất đi chăng nữa sau này nếu chúng ta mà cái nghiệp báo đời trước và đời này nó còn quá nhiều á, khi xả bỏ báo thân này, thần thức của chúng ta bị quỷ vô thường bắt đi á, hắc bạch vô thường nó bắt, nó lôi vào đứng trước Diêm Vương tra hỏi á, Diêm Vương có đập bàn cái gì ạ? Có dùng cái gì đập bàn cả rình xuống như này, tội nhân kia cả cuộc đời ngươi làm được việc gì thiện không? Lúc đó chúng ta sợ quá, chúng ta gì biết đâu khi đó chúng ta sợ quá chúng ta lại thế nào gì A Di Đà Phật. Đấy. Chúng ta niệm được vài câu A Di Đà Phật trước mặt Diêm Vương như vậy là gì, ăn điểm rồi đấy. Ăn điểm đấy. Diêm Vương bảo tại sao ngươi biết niệm Phật, bảo là nhớ lại một chút, bảo dạ thưa Diêm Vương là gì ạ, thưa ngài là gì, lúc còn sống tôi thì cũng đến chùa A chùa B, đến đạo tràng chùa Khai Nguyên thì cũng có niệm Phật được vài ngày. Diêm Vương bảo tốt. Thế đáng nhẽ là gì? Là bảo chúng ta, đáng nhẽ là bảo gì, cho vào để trong vạc dầu sôi để trả nợ, nhưng mà xét ra gì, nó cũng niệm Phật được rồi. Trong kinh Đức Phật nói là gì, tất cả những người biết niệm Phật, một câu niệm Phật tiêu được 80 ước kiếp sinh tử chúng khổ, một câu A Di Đà Phật thôi nhất tâm tiêu được 80 ước kiếp sinh tử chúng khổ. Dù sao đi chăng nữa nó cũng biết niệm Phật rồi thì thôi. Nay gì, bảo Ngưu Đầu, bảo Bạch Vô Thường thôi dẫn nó ra quỷ môn quan, đưa nó lên trên nhân gian cho nó gì đầu thai xem kiếp sau nó có tu được không, tốt hay xấu? Tốt. Như vậy là chúng ta được là gì, được là một hạt cát, một hạt bụi ở trong gì, trong cái nắm đất của, trong lòng bàn tay của Đức Phật, đúng không? Cho nên tôi nói là niệm Phật gieo duyên cũng tốt, mặc dù là chúng ta không phải là một trong 2 người tự tại vãng sinh trong 1.000 người niệm Phật kia, có tốt không? Cũng tốt. Cho nên khuyến hóa người niệm Phật gieo duyên cũng tốt. Vì vậy mà Phật mới nói trong cái kinh này, trong cái kinh nói về công đức tạo tượng, làm chùa tạo tượng đúc chuông đó, là công đức gì? Công đức lớn. Bây giờ bảo chúng ta là tất cả đều buông hết đi mà niệm Phật đó, để cầu vãng sinh Tây Phương, chúng ta có buông được không? Xin lỗi các quý vị, các sư còn khó buông chứ đừng nói là các Phật tử chúng ta, đúng không? Các sư bảo xuất gia rồi cầu đạo giải thoát một lòng gì, để cầu đạo giải thoát một đời rồi, nhưng bảo buông còn khó buông lắm. Nắm vào thì dễ nhưng buông đi thì khó. Đấy, nó khổ thế. Nắm vào thì dễ, mà nắm được rồi thì không ai muốn buông đâu. Sư thì cũng chẳng muốn buông gì, buông chùa, buông đệ tử. Phật tử chúng ta thì không muốn buông gì, buông hạnh phúc gia đình, buông nhà cao cửa lớn, vân vân, không ai muốn buông cái gì cả. Sư không thì không muốn buông chùa, buông chức tước giáo hội, buông đệ tử, buông Phật tử, vân vân. Phật tử chúng ta thì ngược lại cũng không muốn buông gì, nhà cửa, đất cát, ruộng nương, công danh chức tước, chẳng ai muốn buông cả. Vì để nắm được nó đâu phải là dễ đâu. Cái nắm được rồi thì không muốn buông, nó khổ thế. Cho nên chính vì cái đó là chúng ta mới không tự do tự tại vãng sinh về với Phật được. Phật đến đón nhưng chúng ta đâu có muốn đi. Tôi tin tưởng rằng ở đây Phật muốn đón tất cả chúng ta đi, kể cả từ tôi cho đến tất cả các quý vị, Phật đều muốn đón chúng ta đi. Nhưng bảo chúng ta đi, chúng ta đâu có muốn đi đâu. Khổ lắm, miệng thì bảo Phật cho con đi với, nhưng khi gì ốm đau bệnh tật một chút đó thì thôi, A Di Đà Phật lại tổ cho con xin được gì bách bệnh tiêu tán, vạn chướng tiêu trừ, cho con gì ăn ngoan ngủ yên, cái gì mắt sáng gối chắc chân khỏe lưng gì đó, khấn cái gì cũng như thế. Có thấy khấn là gì? Lạy Phật, nếu gì mệnh con hết thì cho con tự do tự tại, con về với Phật càng sớm càng tốt, có ai dám khấn đi đâu. Ôi giời, ít lắm, tôi bảo được vài người. Nhưng mà khấn thì khấn, nhưng mà thực tế khi nằm lên trên giường bệnh á, ôi giời ơi, con ơi, mẹ này đau đầu lắm, lấy thuốc cho mẹ đi, cho mẹ đi bệnh viện đi. Có dám bảo là thôi mẹ không đi viện đâu, thôi mẹ ở nhà, mẹ có chết thì mẹ chết ở nhà để còn được ý, còn được đại chúng đến trợ niệm cho chết ở bệnh viện, xong nó cho vào mấy tiếng đồng hồ, cho vào trong trong nhà xác á, cho vào trong cái hòm lạnh á, nó đút vào đây mấy tiếng á, thì thôi hết cơ hội rồi. Đấy, nhưng khi chúng ta sợ chết, chúng ta còn nghĩ là để xem có vớt vát được không. Đấy, tôi sau này nếu mà không may mắn á, phúc tôi kém á, mà tôi gì ốm đau mà nặng á, đệ tử của tôi thì đừng có cho tôi đi viện, đừng có để tôi chết ở viện, nhớ đấy nhá. Thôi, nếu mà thấy mà tôi kể cả lúc đó các đệ tử tôi mà nó cho tôi đi viện á, các Phật tử đến phải đấu tranh, đây là thầy chung. Tâm nguyện của thầy là gì? Nếu có chết cũng phải ở chùa mà chết, chứ không chết ở bệnh viện. Cho nên á, đề nghị các sư ông sư cô là phải đưa thầy của chúng con về chùa nhá. Nếu lúc đó tôi kém phúc á, mà không tự do tự tại mà ngồi ra đi được, hoặc là kết tường mà ra đi được á, ở trong chùa á, mà lúc đó thì các đệ tử nó đem đi viện thì các vị phải bảo là gì, thấy tôi mà nặng rồi cảm thấy không chữa được thì phải đấu tranh. Mấy nghìn Phật tử chúng ta kéo lên để đấu tranh, và đề nghị các sư ông sư cô phải đưa thầy về chùa. Tâm nguyện của thầy là được gì ạ? Được vãng sinh ở trong chùa, chứ không phải là chết ở trong bệnh viện. Đấy, tôi nói giả sử kém phúc như thế, nhưng bây giờ cố gắng là tu tập cho nó tốt. A Di Đà Phật đến bảo là thôi, trước ông không được nhưng bây giờ thì tôi thấy ông được rồi, cho nên thôi, gọi là một vé, gọi là vé vớt, một vé vớt, thì vé vớt thì cũng quý rồi. Vé vớt thì bảo Bạch Đức Thế Tôn bao giờ cho con đi, mấy tiếng nữa đi, hoặc vài phút nữa đi, hoặc vài giây nữa đi á, cũng tốt rồi. Một vé vớt á, cũng tốt rồi các quý vị. Cho nên thôi, cố gắng tới đây lên trên núi thì cũng cố gắng trước tiên là giảng cho các sư biết đường để tu tập cho nó tốt. Sau nữa thì các Phật tử sau này mà nếu mà đủ duyên, như hôm qua nói á, có cái doanh nghiệp bác Phật tử bác nhượng lại cho cái một cái phần lớn là trong cái đất dự án du lịch của bác ấy, vì bác làm du lịch nó cũng khó, cho nên á, bây giờ nó không như ngày xưa, bác cũng là một con, cả gia đình đều theo Phật, cũng đều quy Tam Bảo rồi, mà cũng đã cúng mười mấy ha cái đất chùa Tản Viên rồi. Tới đây bác lại nhượng cho mình được lại hơn 100 ha từ dưới suối cái trở lên, từ chân cầu trở lên ấy, toàn bộ phần trên núi để xây dựng vườn tháp, xây dựng khu ni viện và xây dựng cái khu thất á, khu nhà thất, hoặc là khu những cái mình có nói nôm na những cái chòi, nói những cái chòi, những cái thất nhỏ nhỏ để cho các Phật tử và các sư muốn đến tu tập thì tu tập buông xả. Và tôi tới đây cũng phải học buông xả như thế. Lúc nào mà nhập thất chuyên tu cái kiểu như thế, tôi cũng phải ở một cái cốc nhỏ nhỏ như vậy thôi, không ở trong phòng to, phòng lớn, phòng nhà xây. Ở trong cái nhà như thế nó mới ôn lại thời Đức Phật. Đức Phật ở cái nhà nó đơn giản như vậy, chòi lá, thất lá đơn giản như vậy để tu. Thì lúc đó tôi mà nhập thất, tôi cũng phải làm một cái như thế để tôi gì, tôi ở, tôi tu. Chứ còn xây ở trong một cái thất xây trang hoàng đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi ấy, thì chưa, đấy chưa phải là người buông xả để nhập thất thật sự. Nhập thất thật sự là ra khỏi cái phòng xây kiên cố, có vệ sinh khép kín, thì giường nệm chăn nấm thì vân vân, phải ngủ cái chõng tre, cái giường gỗ đóng đơn giản thôi, để cảm nhận cái sự gì nóng lạnh của đất trời, của thiên nhiên hoang dã, cảm nhận được cái sự gì gần gũi với thiên nhiên môi trường. Khi đó thì mình mới thực sự là có vượt qua những gì, những cái khó, cái khổ, những thử thách về thể xác, để đạt được cái tâm hồn thuần tịnh thuần thiện hay không, chứ không phải là để cho Phật tử nhập thất những cái cốc đấy, còn tôi thì lại nhập thất ở trong cái thất gọi là to đẹp, không có, đến lúc tôi dập thất như nhau. Đó, như nhau, cái cốc cái thất như nhau, vào đó để ở, trở lại một cái cuộc sống đơn giản nhất về vật chất, để chúng ta tịnh hóa gì thân tâm, diệt trừ lòng tham và tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa cả thân lẫn tâm. Còn chúng ta vào nhập thất mà vẫn thích ở trong cái thất nhà cao cửa lớn, thất đẹp á, đầy đủ các tiện nghi á, thì chúng ta mới gọi là chỉ hình thức xin tịnh hóa về tâm thôi. Còn thân chúng ta vẫn thích gì? Vẫn thích ở giường nhà cao rộng lớn đẹp đẽ, thì như vậy là cả thân với tâm mới chỉ là hình thức nhập thất thôi, chưa phải là nhập thất thực sự. Cho nên tôi nhìn thấy cái mô hình của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở bên Làng Mai á, Hòa Thượng không xây cái khu ở đẹp đẽ trang hoàng và gọi là vững chắc đâu. Hòa Thượng toàn làm những cái nơi tu tập là đơn giản thôi. Ở trong thiền viện Phước Sơn, ở trong Đồng Nai hay là trong tỉnh nào trong kia, đợt tôi xem một cái phóng sự, chư Tăng ở trong đó cũng ở cái nhập thất, mỗi thầy một cái thất, nó chỉ khoảng độ tầm 6 đến 8 mét vuông thôi. Trên lợp ngói, còn dưới thì đóng mấy cái ván, tấm ván keo ván bưng lên như vậy, ở rất đơn giản như thế. Mỗi người một cái cốc như vậy, hay. Trên tản viên chúng ta tới đây mà xây dựng những cái cốc cái thất, tôi nghĩ cũng chỉ như thế. Kể cả các sư hay kể cả gì, tôi cũng ở những cái cốc như thế khi mà tôi nhập thất. Nó như nhau như vậy thì chúng ta mới thấy là học cái cách là buông xả cả thân và tâm. Lúc đó chúng ta cảm thấy chúng ta không còn gì nữa, không còn gì để lưu luyến nữa. Nếu bây giờ thì đã vào đấy rồi thì không còn gì lưu luyến nữa, đóng cửa thất vào là sẵn sàng cho sự gì, sự ra đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Phát nguyện một tuần thì nhất định không ra, dẫu cho cái chuyện gì trời long đất lở, một tuần chưa xong thì nhất định không ra, chết cũng không ra. Ngày xưa tôi nhập thất mấy lần rồi đấy, phát nguyện một tuần là một tuần, ốm vào ngày thứ hai thứ ba ốm ở trong đó, mấy lần định có khi mở cửa ra để ra đi khám. Mình lại nghĩ là mình đã phát nguyện nhập thất rồi mà lại còn sợ chết, còn đi khám thì khám cái gì. Cho nên thôi, xé đi, không đưa cái tờ giấy ra ngoài nữa. Và ở qua ngày thứ ba đến ngày thứ tư tự nhiên nó khỏi. Thế là khỏi thôi, chả thuốc thang gì khỏi. Chỉ có niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh và kinh hành lễ Phật thôi, tự nhiên bệnh gì? Bệnh tình sẽ khỏi. Ở đấy gọi là, trường hợp đấy mình gọi là cái chướng ngại của người tu. Mình hay còn gọi là ma chướng, trong khi mình phát nguyện một cái làm cái việc gì đó lớn, như là chuyên tâm tu tập, đặc biệt là nhập thất, thì sẽ có các ma chướng nó phá. Đấy cũng là gì? Một trong những ma chướng nó phá, gọi là bệnh ma đó. Thiên ma, rồi tử ma, bệnh ma, rồi cái tâm, rồi chúng ta cũng có thể gì? Tà kiến ma, các loại ma nó phá chúng ta. Thì đấy, bệnh nó cũng là một cái dạng gì? Dạng ma nó phá, trong khi chúng ta phát nguyện nhập thất để chuyên tu. Cho nên cái này thì phải có công đức, phải làm công quả, phải có công đức thì mới nhập thất. Mấy năm trước là đệ tử tôi có hai sư ông xin nhập thất, tôi không cho. Tôi bảo các bác chưa đủ trình độ để nhập thất, chưa đủ công đức và trí tuệ trình độ để nhập thất. Nhập thất là các bác bị tẩu hỏa nhập ma đến 99%, còn 1% là có thể bước ra khỏi cửa thất một cách gì an toàn thôi, còn 99% là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tôi chưa cho nhập thất. Không phải nhập thất dễ đâu các quý vị. Nếu mà nhập thất chúng ta vào tụng kinh niệm Phật để cho tĩnh tâm dần dần, khoảng một tuần một, hoặc hai hoặc ba tuần một thì được, dễ. Nhưng mà nhập thất để gọi là quyết chiến với sinh tử, giống như hai người cầm dao giáp chiến với nhau, như hai vị đấu sĩ, mình với gì ạ? Với các loại ma. Mình thì cầm con dao trí tuệ và cái khiên công đức, còn ma nó cầm cái gì ạ? Cái gươm tham sân si, và cái gì, và cái sợi dây sinh tử nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta thì cầm gươm trí tuệ và cái khiên công đức, cho nên phải có trí tuệ, tức là phải hiểu giáo lý của Đức Phật một cách là gì, là vững vàng rồi chúng ta mới không sai đường lạc lối khi nhập thất. Phải có công đức phúc báo thì chúng ta mới vượt khỏi các ma chướng, ma sự trong khi chúng ta quyết đấu với sinh tử. Quyết những cái lần nhập thất sinh tử như vậy. Đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên phải có công đức. Vì vậy tôi dạy các đệ tử của tôi, nếu muốn nhập thất thì các bác ít nhất phải có 3 hoặc 5 năm làm công quả, học giáo pháp cơ bản và tổng tăng học đạo. 3 đến 5 năm đã mới nhập thất thì mới có cái vẻ là gì? Khá được, mới có cơ hội để chiến thắng ma quân được. Vì vào trong thất á, chúng ta tính tu một chút á, ma nó hiện ra đủ các loại phương tiện để nói gì, nó phá chúng ta. Có thể nó hiện ra thân Phật thường ngày đến để thuyết pháp cho chúng ta nghe đó, nhưng mà thực sự đó là gì? Là thiên ma ba tuần giả hiện làm thân Phật. Cái này mấy người nhập thất bị rồi, trên tản viên chúng ta đã có 2 người nhập thất bị rồi, 2 sư ông nhập thất bị rồi. Một sư ông và đệ tử của thầy Chân Tính, người ta ở chùa Pháp Vân, và lần trước lên nhập thất tôi kể đó, phát nguyện 3 năm tôi kể đó vài lần rồi đấy. Một chương trình, một cái đại đức là ở bảo là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ đi ra đó xin nhập thất ở trên đó 1 năm. Nhưng lúc mới lên thì cũng tốt lắm, nhưng mà chưa phải nhập thất, mà là ở chuyên tu ở trên đấy thôi. Vài tháng sau một cái cứ đi khoe là gì, chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Hôm Tết lên gặp tôi, nói tôi mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ ngồi nghe thầy nói. Thầy nói là thầy đã chứng đắc rồi, nhưng mà bây giờ muốn phải tu luyện thêm một thời gian mới ra hoằng pháp. Nghe thấy câu đó mình đã biết sai đường rồi. Thì ngày xưa vì thầy lên đó thì mới lên thì cũng tu tốt lắm, tinh tiến. Nhưng mà thời gian sau tự nhiên lôi kéo các Phật tử bảo là dạy cho các Phật tử là thôi bỏ niệm Phật đi thì ngồi thiền. Ngồi thiền để mau thì mà đi đúng con đường của Phật. Thì thôi mình nghĩ là thôi thì thầy ấy dạy Phật tử nào được mình chả quan tâm. Nhưng mà xong rồi một thời gian nữa lại bảo là vị này biết là gì, lại biết về phong thủy, nhìn thấu ở dưới lòng đất phong thủy đất cát này nọ kia. Thế tôi mà thôi thì hỏng rồi, tà rồi, tôi đuổi cho xuống núi. Nói nôm na là gì, mời xuống núi, nói thẳng cổ ra là gì ạ, trục xuất đuổi ra khỏi gì ạ, khỏi chùa. Nôm na là như thế, nói thẳng như thế cho gì, thế hiểu vì ở trong chùa tu hành mà mình sai chính pháp là kéo thêm cả các Phật tử của gì ạ, của chùa theo sai chính pháp nó không được. Cho nên tôi đuổi khéo cho xuống núi. Vừa qua tưởng là ông đi đâu một thời gian tu thì tưởng khá khá lên rồi. Hôm Tết lên ngồi gặp tôi một cái là khoe, là câu đầu tiên nó khoe là gì? Nói là thầy tới đây cho con quay về đây con nhập thất một thời gian rồi tu. Nhưng đấy nó mới là mùng mấy Tết, mùng 4, mùng 5 Tết gì đó. Cho nên giữa ngày Tết ai mình đi từ chối thẳng. Từ chối thẳng thì bảo là không cho thì nghe nó lạnh lùng quá giữa tăng với nhau. Nhưng mình bảo mình cứ bảo vâng. Đấy, thì con sẽ bố trí xem. Thế xong ngồi được một tí, nói một tí mà con nói ra, con nói thật với thầy, con đã tu chứng từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì con xin thầy lên đây để cho con thì tu thêm một thời gian để cho con luyện cho nó gọi là nó vững vàng đã, thì sau đó con mới ra hoằng pháp độ sinh, thì khi đó là độ vô số chúng sinh thoát khổ. Mình nghĩ là thảo rồi, hỏng thật rồi. Ai rồi những cái thầy nào mà ngồi với tôi nói là tôi tu chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Có chứng cái gì? Các vị biết chứng cái gì không? Chứng cái gì? Chả chứng cái gì cả. Những cái vị đó gọi là tà chứng chứ không phải là thật chứng. Tà chứng. Ma quỷ nó dẫn đường chỉ lối cho lầm được lạc lối, nghĩa là mình chứng. Nhưng chứng cái gì đâu. Thực sự là tà chứng, có chứng gọi là tà chứng. Chứng được tà pháp của gì? Của thiên ma, của tà ma ngoại đạo. Người xuất gia tu hành đệ tử của Đức Phật không bao giờ đi khoe là gì, tôi chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia. Nếu vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó mà nói ra là tôi chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia đó, nói rồi một cái liền phải nhập niết bàn ngay. Giống như ở trong Sa Di Luật Giải có nói là thời xưa có một vị Sa Di chê một vị tỷ khiêu già tụng kinh, vì vị đó là già quá rồi, răng nó rụng hết rồi, tụng kinh giọng nó không hay nữa. Chê vị tỷ khiêu đó là vị Sa Di đó trẻ nó mới đến chùa nữa, thì còn trẻ giọng hay mà, nghe thầy già, thầy tỷ kheo già tụng kinh không hay, cho nên chê là gì, ông tụng kinh á, giọng như giọng gì bỏ giống á, miệng thứ cái nhai cứ tòm tả tòm tèm như con trâu á. Thế vì tỷ kheo kia mới dừng chuông dừng mó lại mà nói rằng: này Sa Di, ta nói gì cho bác biết là tôi đã gì ạ, tôi đã chứng thánh quả A La Hán rồi đấy, mà trong kinh Đức Phật nói là gì, người mà phỉ báng bậc thánh nhân xuất thế, người đó sẽ bị đọa trong ba đường ác đạo vì khẩu nghiệp. Cho nên á, nay nếu mà gì bác mà không lo sám hối cái câu gì phỉ báng bậc thánh nhân xuất thế thì bác tu cả đời cũng chẳng được cái gì đâu. Sau khi nghe vị tỷ kheo già nói thế một cái thì vị Sa Di thì liền là khởi cái tâm ăn năn sám hối, liền quỳ xuống mà lễ lạy vị tỷ kheo già đó. Lễ xong một cái không thấy vị tỷ kheo đó nói gì nữa, không thấy nói nữa, và gọi người đến thì ngài đã viên tịch ở tại cái bản tọa rồi, tức là tại chỗ ngồi tụng kinh rồi. Nói cho Sa Di kia biết xong, biết một cái là liền là thâu thần nhập tịch luôn, không lưu lại thế gian, không để cho ai ở thế gian biết là mình là vị A-la-hán. Nhưng còn khi mà để cho mọi người biết ra, mọi người thì tất cả tăng ni tín đồ Phật tử thập phương ngần rầm kéo đến là để cúng dường và tán dương khen người vị thánh đó, và cầu vị thánh đó chữa bệnh cho con, rồi cầu ngài là gì ban phúc cho con, để đủ các thứ bà dặn hết luôn đó. Thì lúc đó gì mọi chuyện phức tạp từ đây nó sinh ra. Cho nên Đức Phật nói này, các đệ tử chứng thánh quả không được nói ra cái thân phận của mình đã chứng được thánh quả. Nếu nói ra, người mà chứng thánh quả mà nói ra tức là không phải đệ tử của Như Lai. Cho nên chúng ta thấy những bậc thánh chứng quả ở trong Phật môn, các ngài sống thì đơn giản lắm, có nói gì đâu. Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng, mọi người hỏi ngài đã thấy Phật chưa, thấy Phật chưa thì lúc còn sống ngài có nói ngài thấy đâu. Ngài có nói ôi cái này là thiên cơ không thể lộ được, nói thế. Nhưng trước khi ngài nhập Niết Bàn, trước khi ngài vãng sinh, ngài nói cho đệ tử của ngài là gì, đệ tử lớn của ngài là gì, tôi đã nhiều lần thấy Phật A Di Đà đến, đã nhiều lần thấy Phật A Di Đà đến. Tây phương Cực Lạc là có thật, các ông gì hãy giữ cái niềm tin đấy để mà gì mà niệm Phật thì tất sẽ được vãng sinh. Hoặc là như Tuệ Viễn là người sáng lập ra Tịnh Độ Tông của chúng ta, là sơ tổ Tịnh Độ Tông á, cuộc đời tu hành của ngài là ba lần thấy Phật A Di Đà, nhưng đến lần cuối cùng á, trước khi nhập diệt vãng sinh á, ngài ngồi ở trên cho đánh kiểng tập chúng á, ngồi giữa ở chính điện mới nói rằng á, cả đời ta ở trên núi này, ở trên Lư Sơn này đã ba lần thấy A Di Đà Phật đến rồi. Lần mới đây là khi ta đang ở ngồi ở Bát Nhã Đài đọc sách thì thấy A Di Đà Phật đến báo cho ta là 30 ngày nữa sẽ đến đón ta, và hôm nay chính là gì, giờ ngọ hôm nay chính là lúc mà A Di Đà Phật đến đón ta. Xong rồi nói chia tay dặn dò các đệ tử xong xuôi đâu ở đấy, ngày ngồi an nhiên mà thoát hóa đấy. Chúng ta thấy những các bậc chân tu người ta tu chứng như thế, ba lần thấy Phật nhưng đâu có nói ra, mà nói ra thì là lúc đấy là lúc gì, lúc nhập diệt rồi mới nói ra. Lão Hải Hiền Hòa Thượng hôm trước nói ra, hôm sau đã đi gì, đã đi rồi. Ngài nói là đi xa, đệ tử thì không hiểu, cứ nghĩ là ngài đi đâu đó đi chơi, nhưng không ngờ là đâu, ngủ qua đêm sáng không thấy đâu, đến trưa thì mở cửa ra thì ngài đã đi, đã tự do tự tại vãng sinh, nằm ra thế cát tường mà vãng sinh rồi. Còn cái dạng người mà những người mà tu hành mà một chưa được là bao mà khoe là chứng cái nọ chứng cái kia, nói với ai thì họ tin, thì nói với tôi biết ngay đó là gì, tà, đó là gì, đó là ma sự, đó là ma thuyết. Cho nên các Phật tử chúng ta sau này có lên đấy tu làm ở trên á, ở trên đấy nếu mà đủ duyên mà đủ phúc mà làm á thì phải đi theo con đường đó, chứ không phải là xây chùa lên để kiếm tiền như chùa Hương hay là chùa Yên Tử bây giờ, không phải. chúng ta phải làm một cái nơi cho mọi người tu tập, gọi là cái làng tu, chứ không phải là một nơi du lịch sinh thái như là chỉ chuyên về kiếm tiền như là Bái Đính hay như là Tam Chúc. Tam Chúc tới đây họ cũng kiếm tiền như Bái Đính thôi, cũng vẫn một ông chủ đầu tư ấy. Thế tất nhiên họ cũng một phần là triển dương với cái bề nổi của gì ạ, của Phật giáo. Thì thôi, nhìn về bề nổi thì cũng tốt. Ví dụ như vừa qua thì họ tổ chức cúng dường, tổ chức cái đại lễ Vê Sắc của thế giới ở đấy, thì họ cũng vất vả đấy, chứ không phải không đâu. Chúng ta tổ chức các sự kiện chúng ta đã biết nè, chân đi thì miệng phải đi, túi cũng phải gì ạ, phải moi ra, chứ đâu có ai tính lãi lời gì ở đấy đâu. Nhưng mà thì thôi, họ làm du lịch thì thôi, đấy là họ làm cái cơ sở du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Du lịch sinh thái kết hợp với tâm linh thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thì thôi, thỉnh thoảng họ giáo hội có công việc gì lớn, họ có địa điểm lớn, họ cho mượn mà tổ chức, họ cũng dàn một phần nào đó thì cũng quý hóa rồi. Thế cũng còn hơn là gì ạ? Là họ đi xây một cái vũ trường, đúng không? Chúng ta thấy họ đi xây một cái chùa đó còn hơn là xây một cái vũ trường lớn, họ xây một cái gì casino lớn. Chúng ta thấy không? Nếu họ xây bỏ cái đầu tư cái số tiền số đất như vào xây một casino, casino chúng ta biết là những nơi gì không? Những nơi ăn dành cho những người có tiền, ăn chơi sa đọa và gì, cờ bạc, rượu chè, gái gú, không thiếu một cái gì xấu xa trong đó cả. Họ xây một ngôi chùa cái gì, cái tính giáo dục, đạo đức giáo dục gì ạ, nhân quả giáo dục tôn giáo, ít nhiều nó cũng gì có lợi ích trong đó hơn họ xây casino. Cho nên một số các quý thầy cũng bức xúc, có nói là tại sao đảng nhà nước lại đi cứ đi cho mấy doanh nghiệp nó xây chùa. Tôi cười, tôi bảo là thôi, mỗi người một duyên, họ xây chùa còn hơn họ xây casino, hơn họ xây vũ trường. Cho nên đảng nhà nước chúng ta không phải là không nhìn ra đâu, cũng nhìn ra cái giáo dục. Bây giờ bảo như các sư, bảo một vị sư mà xây lên được những cái ngôi chùa như thế chắc chắn là không bao giờ có đâu. Làm sao có vận động kinh tế tài chính đâu mà xây cái chùa lớn như thế, có đâu mà xây. Chúng ta biết ở miền Bắc này, chùa Khai Nguyên chúng ta là một những cái nơi mà vận động kinh tế cũng phải gọi là các Phật tử là đem tâm và thành tâm, phải nói là rất mạnh đấy. Nhưng mà chúng ta thấy mấy năm nay cũng mới chỉ có được thế này thôi, đúng không? Để mà xây được những cái chỗ đó thì 1.000 năm sau chưa chắc thì chúng ta xây được như thế. Tôi nói là 1.000 năm chưa chắc đã xây được đấy. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái mặt tốt của họ. Cái tất nhiên cái gì cũng có mặt trái. Tôi nói chùa Khai Nguyên chúng ta đây bây giờ chúng ta thấy mặt trái nó bắt đầu hiện ra, đúng không? Mục đích chúng ta xây để hoằng pháp, nhưng bây giờ những người ăn theo á, họ bỏ hết cái tu, bà con quanh quanh đây gần gần đây họ trả tu nữa, họ đem gì, họ kiếm tiền. Ngày xưa chùa còn nghèo á, thì những ngày này họ đến họ nghe pháp, họ tu với chúng ta này, họ đến bếp, họ làm bếp, họ làm công quả. Nên bây giờ thì họ vội họ ở đi kiếm gì, kiếm tiền. Chúng ta thấy không? Và thậm chí là vừa qua hai ba anh ở trong xóm nó chạy vào tận chùa nó chửi tôi nữa. Nó chửi thầy là gì, không tạo điều kiện, không mở cửa cho nó bán hàng, thế này thế nọ thế kia. Mà mở ra thì nó ngồi chật cả đường, nó ngồi tắc cả đường. Bảo nó bán vào trong nhà nó không bán, cứ bán ra ngoài đường thôi. Đấy. Thế các anh em an ninh ở xã về thị xã bảo là thôi thầy ơi, thầy giúp chúng tôi, thầy đóng cái cửa lại, chứ không có thì thế này thì xảy ra chuyện. Thì mà nó xuất phát từ cái chỗ đánh nhau chửi vừa qua, nó hai đội xã hội đen nó vác dao vác má tấu câu liêm, nó dây nhau, nó chém nhau mấy lần ở đấy rồi. May là chưa chết người, chưa xảy ra án mạng. Cho nên đấy, mặt trái nó bắt đầu xuất hiện. Vì vậy chúng ta thấy rồi, cũng phải gì phanh nó lại, hãm nó lại một tí. Cái chúng ta biết xe mà đi nhanh quá tốc độ thì chúng ta phải gì điều chỉnh, nó mất an toàn. Cho nên phải gì giảm đạp phanh lại, giảm ga xuống để cho đi từ từ thôi. Đấy. Đấy. Chứ không có các Phật tử đừng có nói là ô mới là năm ngoái thầy giảng và thầy nói tâm huyết thầy lớn lắm và xây một cái hội trường ở đây là phải chứa được khoảng gì ạ 30-40 ngàn người, nhưng bây giờ thầy lại rụt rồi, lại rụt cổ rồi, như rùa rụt cổ rồi á. Không phải, mà chúng ta đi làm sao đó nó phải nó phải tùy theo cái nhân duyên thời thế, thế thời. Các cụ ngày xưa chúng tôi hay đi học, các cụ hay nói thời thế thế thời, thời phải thế. Đó, thời thế, thế thời, thời phải thế. Hiểu không? Đó. Chứ không còn cái cắm đầu cắm cổ mà làm. Bây giờ mình thấy đi theo phát triển nó nóng quá như thế. Cũng giống như chùa Ba Vàng, chúng ta chính vì phát triển nóng quá, nó mới có cái gì? Những cái chuyện đi sai với cái coi cái vấn đề tâm linh của thế gian vào chính pháp của Phật là như thế. Phát triển nóng quá không kiểm soát được. Hay là tôi cũng nói thật là như thầy Giác Nhàn mấy năm trước ấy, mong nổi tiếng nhanh quá rồi lôi cả mấy cái vấn đề tâm linh vào để giảng là một hòa thượng nhập vào một cô Phật tử, bắt đầu đi lên nhờ thầy Giác Nhàn làm lễ cầu siêu cho, quy y và làm lễ cầu siêu cho. Xong rồi các đệ tử của hòa thượng đấy với lại con cháu của cụ ấy kiện cho tới nơi tới số, mà tí nữa thì mất chức chủ trì cái tu viện Quan Âm. Đâu phải đơn giản đâu. Cái gì cũng thế, nóng quá nó cũng sẽ gì có cái sơ hở và điểm yếu của nó. Khai Nguyên chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta phát triển nóng quá cũng sẽ có những sơ hở và điểm yếu. Đâu cũng thế. Cho nên chúng ta gì giống như chạy xe mà gì người ta chạy cho đường chạy, cái xe nó chạy an toàn, xe máy chạy an toàn là 80 cây, mình phóng lên 120 cây. Nó báo đèn vàng và thậm chí nói gì? Nó rung bần bật cái xe lên rồi thì chúng ta phải gì? Khôn hồn mà phải giảm ga, phanh lại, giảm ga, già phanh lại mà gì? Đi từ từ, nắp 60 cây thôi. Đấy. Cho nên ở đây không phải là không xây dựng nữa, nhưng mà thì tạm thời là một thời gian ngắn, 3 đến 5 năm gì đó, chúng ta cứ duy trì đạo tràng nho nhỏ xí sinh này thôi. Một năm khoảng độ hai pháp hội lớn, tháng riêng tháng 7, còn những pháp hội tháng 4, tháng 9, tháng 11 gì đó, nếu có làm thì tới đây mà làm ở trên Tản Viên thì chúng ta sẽ làm dưới đó. Đi một tí thôi, bến xe buýt tận nơi cũng dễ thôi. Mà đặc biệt là lên đó thì cái cảnh rừng núi thâm sơn cùng cốc nó hợp với cảnh người tu chúng ta. Đấy, học cụ Nhất Hạnh cái làm cái cốc nhỏ nhỏ để tu, còn cái nơi mà khách họ đi du lịch, đi tham quan, đi lễ Phật đó, thì họ cứ đi thôi. Chỗ tu chúng ta có riêng, ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta cứ tu mà vẫn đáp ứng được cái gì? Đáp ứng được cho những cái người mà có cái tâm hiếu kỳ, hoặc là cái tâm muốn gì ạ? Muốn vãng cảnh, muốn hướng Phật, nhưng mà chỉ vãng cảnh thôi, bỏ chuyên tu họ không tu được. Họ vãng cảnh thôi, chúng ta 50-60 nghìn Phật tử quy y mà. Bây giờ nhìn trong này thì có mấy trăm người này, đúng không? Mà đạo tràng ta nếu mà nói Phật tử quy y có thể là đông nhất miền Bắc đấy đấy. Kể cả có hòa thượng chống gì không, chống 70-80 năm nay cũng chưa có đông đệ tử quy y như là chùa chúng ta đâu. Đó. Tôi nói khiêm tốn cũng 50-70 ngàn Phật tử quy y, nhưng mà thực sự những người học đạo thì đâu có được vài nghìn đâu. Đó. Nhưng mà thôi họ biết quy y là tốt rồi. Những người đó cứ Tết họ lại đến với thầy, họ đến Tết họ đến lễ, họ vào họ chào thầy câu hoặc là gì, họ lễ Phật mà lễ vài lễ xong họ về cũng là quý rồi. Họ nhớ được đến cái nơi mà gì, cái nơi mà đã sinh ra họ là quý rồi. Nơi sinh ra tức là nơi gì, nơi quy tam bảo cho họ, tức là nơi sinh ra để cho họ trở thành một người con Phật, tức là chính là cái nơi, cái ngôi chùa mà quy tam bảo cho gì, cho mình đó. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là nếu mà các đệ tử của chúng tôi mà muốn nhập thất chuyên tu giải quyết vấn đề sinh tử thì cũng phải có công đức và có gì, có giáo lý căn bản khá ổn đã tôi mới cho nhập thất. Còn các Phật tử chúng ta muốn nhập thất để giải quyết sinh tử một đời cũng phải như thế. Còn nhập thất để gieo duyên khoảng 2-3 ngày một tuần, 2-3 tuần hoặc một tháng, vài tháng thì nhập thất để tu, lập thành thời khóa để tu, để học buông dần buông dần. Như ngài trong văn sao của ngài Ấn Quang Đại Sư cũng kể một câu chuyện. Ngày xưa có một Phật tử đến xin với một vị thầy, một vị hòa thượng, nói rằng bạch hòa thượng, con chỉ cho con cái phương pháp tu hành để thoát lấy sinh tử. Thì hòa thượng bảo rằng là thôi về thì nhất tâm quy tam bảo và tụng kinh niệm Phật, một lòng một dạ làm các việc thiện nữa. Bà cụ ấy về thì quy tam bảo xong thì về nhất tâm tụng kinh niệm Phật một ngày 6 thời, không bỏ thời nào cả. Thế đến mấy tháng sau đến bạch với hòa thượng, là bạch hòa thượng con đã y giáo phụng hành nghe theo lời hòa thượng quy tam bảo và bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật rất là tinh chuyên rồi, nhưng mà tâm của con nó nói thì sao nó vẫn chưa an. Thế hòa thượng đã bảo là với cái cụ là Phật tử ấy, mới chỉ có cái hình thức là gì ạ, tụng kinh niệm Phật thôi, thực sự ở trong lòng ấy, còn thì chưa buông được. Bà cụ bảo là thưa bạch hòa thượng là đúng thế, con thì còn thương cái đứa cháu, còn duy nhất là gì, cứ thương đứa cháu. Con mỗi khi tụng kinh lên, tụng kinh ấy, nhắm mắt lại thì phát nguyện vãng sinh thì lại nghĩ đến thương đứa cháu nó còn nhỏ, cho nên Phật thì chẳng thấy hiện ra, toàn thấy đứa cháu nó hiện ra lúc niệm Phật ấy. Đấy, chúng ta có cái điều đó không? Có đấy, nhiều người có đấy. Ví dụ chúng ta yêu mến một đứa cháu nội cháu ngoại nào đó, hoặc đứa con trai con gái nào của chúng ta, chúng ta mà nhất tâm phát nguyện vãng sinh ấy, đến lúc đó nó cái tình cảm đó nó mới hiện lên, cái nhân duyên đó nó mới hiện lên để gì, nó lôi mình lại. Hoặc rằng gì, có thể là không phải là đứa cháu ấy nó hiện lên nó lôi mình lại, mà cái tiềm thức của chúng ta nó nhớ đến đứa cháu rồi, cho nên nó hiện lên vậy thôi. Và gì, hoặc là thiên ma, thiên ma thì nó biết được là mình còn quyến luyến một cái gì đó, điểm yếu nhất của mình đó, thì nó hiện ra cái điểm yếu đó để nói gì, nó cản cái đường vãng sinh của mình, cản con đường vãng sinh của mình. Nếu mình yêu đứa cháu thì thiên ma nó hiện ra làm đứa cháu của mình, nó thì nó cứ bám lại lấy mình và nói cứ bà ơi bà đừng bỏ đi, đừng bỏ con nhé, thế là gì, hoặc ông ơi ông đừng bỏ con, đừng bỏ cháu nhé, vân vân, cứ thế. Chúng ta thì ví dụ Phật bảo chúng ta 3 ngày nữa vãng sinh, cái lúc chúng ta đang chuẩn bị vãng sinh nhá, niệm Phật thì không thấy Phật đâu, vì chúng ta chỉ là nghĩ đến gì, đi như thế này thì bỏ đứa cháu gì thì không biết bố mẹ nó có thương nó không, có chăm sóc cho nó không, sau này nó có lớn lên có học hành có đến nơi không, vân vân và vân vân, nghĩ như thế. Tự nhiên thì chúng ta không thấy Phật mà thấy đứa cháu nó hiện lên ở bên cạnh chúng ta, nó cứ khóc và nó bảo bà ơi bà đừng bỏ con mà đi, vân vân. Đến giờ đó chúng ta không đi được, mất cơ hội luôn rồi. Đấy, cho nên á, gọi là ma sự. Vì vậy chúng ta không phải có gì, có công đức, có phúc báo. Tới đây nếu có đủ duyên để chúng ta nhập thất á, thì gọi là nhập thất để gọi là tu buông, tập buông xả. Tập buông xả. Giống như bà cụ kia sau khi á, đến bạch với thầy là con nghe lời thầy, con nhất tâm quy tam bảo tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng mà còn duy nhất là gì? Tâm nó chưa an. Hòa thượng bảo á, cái gì mà bà còn nghĩ ngợi đến nhiều nhất trong cuộc sống này, bà nghĩ đến đứa cháu. Thế hòa thượng mới bảo rằng đấy, đấy chính là cái đầu mối để cho tâm của gì, tâm của Phật tử không an. Nếu mà buông được hết á, tất cả đều không nghĩ ngợi gì đến, duy nhất chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi á, một lòng á, tin sâu nguyện thiết hành chuyên á, thì mới được vãng sinh. Bà cụ bảo vâng, thì con nghe lời hòa thượng về, con thì sẽ cố gắng. Và về bà cụ thì bảo với bố mẹ rằng thôi từ nay trở đi thì chúng mày thì trông con, tao thì cả đời lo toan rồi, bây giờ thì tao phải lo cho tao thôi. Cho nên giờ bà cụ đóng cửa, bà cụ niệm Phật gì 3 tháng 10 ngày, tức là gì ạ, 100 ngày ở trong gì, ở trong phòng, đóng cửa trong đó 100 ngày, không tiếp xúc với ai, tự nấu nướng mà ăn, mọi cái tự túc hết, không tiếp xúc với ai, kể cả con, kể cả cháu. Sau 100 ngày thì bà mới thấy là A Di Đà Phật mới đến, hiện đến mới bảo bà rằng á, 10 ngày nữa ta sẽ đến gì, đến đón ngươi. Rồi bà cụ đi ra đến bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng nhờ ơn hòa thượng là chỉ bảo cho con, cho nên là gì, vừa qua con nghe hòa thượng về, con gì đóng cửa 100 ngày chuyên tu không tiếp xúc với ai, và con thấy A Di Đà Phật đến bảo con 10 ngày nữa mệnh con hết và đón con về với Tây Phương Cực Lạc, này con đến đây vừa là chào hòa thượng, vừa là tri ân cảm ơn hòa thượng và nhờ hòa thượng 10 ngày nữa đến đúng cái ngày đó, xin hòa thượng đến để tụng biến kinh để trợ duyên cho con, trợ niệm cho con. Hòa thượng bảo được, ta sẽ đến. Đúng 10 ngày sau hòa thượng đến, con cháu trong nhà không biết gì, thấy hòa thượng đến chơi cứ tưởng đến chơi, bà cụ vẫn khỏe mạnh bình thường. Vẫn khỏe mạnh bình thường. Xong rồi thì hòa thượng đến thì thấy bà cụ vẫn khỏe, mới là bà vẫn còn khỏe à? Bảo bạch hòa thượng, con vẫn khỏe, vẫn bình thường. Thế xong rồi lúc đó mới cho gọi con cháu, mới bảo rằng, mới nói là cái chuyện là gì. Thời gian qua trong lúc nhập thất á, thế A Di Đà Phật đến bảo là 10 ngày sau đi, hôm nay là đúng ngày thứ 10 và giờ ngọ, ngày thứ 10 ta đi, bây giờ thì cũng gần giờ ngọ rồi, hòa thượng cũng đã đến thì tụng kinh cho mẹ rồi, thì các con đi sắp một cái mâm hoa quả để nhờ hòa thượng tụng kinh để trợ niệm cho gì, cho mẹ về với Phật. Các con nó thấy lạ, bảo mẹ nói gở, mà đang khỏe mạnh thế này mà ta sao mẹ lại bảo là mẹ đi là thế nào. Mà thôi các con, vì mẹ cứ làm một sắm mâm hoa quả đi, thì hòa thượng tụng kinh. Hòa thượng tụng kinh xong đến tụng kinh Di Đà, đến cái đoạn mà gì, đến vừa hết là kinh, đến cái đoạn mà đang niệm chú vãng sinh, đến biến thứ ba mà cái bà cụ là gì, đang ngồi đằng sau để lễ theo kinh như thế này là gì, không thấy bà cụ lễ nữa. Con cái nó gì, nó cho tay vào mũi không thấy thở nữa, lấy sợi tóc không thấy thở nữa, biết là bà cụ gì ạ, tự do tự tại ngồi đằng sau hòa thượng lễ Phật mà vãng sinh. Chúng ta thấy đấy, bao giờ mà chúng ta không còn vướng mắc một cái gì nữa đó, thì xin thưa các quý vị, thì trong kinh Đức Phật đó, từ 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày cho đến 7 ngày là được vãng sinh. 7 ngày là được vãng sinh, nhưng bà cụ kia bà cụ mất 100 ngày. Tôi treo giải cho các quý vị là gì? Treo giải cho các quý vị không 100 ngày, treo giải cho các quý vị 3 năm. 3 năm xem có ai được tự tại vãng sinh, báo biết trước ngày giờ để làm biểu pháp cho mọi người học được hay không? Hay là 3 năm nữa tôi làm biểu pháp cho các quý vị nhé. Các muốn không? Muốn không thì ngay sau ngày mai tôi lên núi, tôi không xuống núi nữa, không bước chân xuống núi nữa, không đi giảng pháp nữa, không làm bất cứ cái gì nữa, không xây chùa, không làm tượng, không đổ tăng, không thuyết pháp nữa, và tôi làm cái lán nhỏ nhỏ lên. Đây 3 năm sau đúng ngày này các quý vị lên núi tiến đưa tôi được không hả? Thì các vị không làm biểu pháp thì tôi làm biểu pháp vậy. Bây giờ tôi 100 ngày thì tôi chưa chắc, nhưng 3 năm thì tôi chắc. 3 năm buông hết đi, chỉ ở 100 cái liều cỏ, đệ tử chùa chiền cũng buông hết, tất cả những cái gì học được hành được cũng buông hết, công danh chức tước vân vân trong giáo hội cũng như ngoài giáo hội buông hết, chỉ có một câu gì, A Di Đà Phật để khởi ở trong tâm và treo ở nơi gì, nơi đầu môi chắp lưỡi của mình thôi. Tôi tin rằng 3 năm như vậy A Di Đà Phật cũng sẽ thương tình mà đến báo rằng thôi ông cũng khá lắm, ông cũng khá lắm, thôi thì tôi cho ông làm biểu pháp cho mọi người noi theo thì thôi, ngày này tháng này thì tôi đến đón ông, thế thì tốt đấy. Hay là quyết như thế nhỉ? Sao lại không? Thầy vãng sinh thì các Phật tử phải mừng chứ lại không hả? Nếu quyết như vậy ngày mai buông luôn, hết ngày mai lên núi buông luôn, di chúc lại hết cho các đệ tử luôn, chùa cũng di chúc luôn đấy. Được không? Sao lại lắc đầu? Thấy thầy phát nguyện như thế phải vui mừng mà hoan hỉ chứ này. Bảo thôi thầy cứ đi đi, mọi việc ở lại chúng con lo. Thế chứ này hả? Lo được không? Tại sao không lo được? Bảo thầy cứ đi đi, mọi việc còn lại chúng con lo, đạo tràng chúng con lo, chùa chiền chúng con lo, cái việc hộ trì Phật pháp để các sư ông sư cô sau này thay thầy để hoằng pháp chúng con lo, thầy cứ đi đi. Phải thế, đệ tử thì phải thế, mới là đệ tử ngoan chứ này. Đi cản đường thế thì hỏng. Nào quyết không thì ngày mai quyết luôn, thì khỏi phải mua đất mua cát luôn, khỏi phải mở rộng chùa chiền luôn. Được cái gì? Tôi thì nói thật với các quý vị, tôi thì Nguyện làm thì nguyện, đáng nguyện làm thì làm, tất cả khó khăn đến đâu cũng làm bằng được thì thôi. Nhưng mà tôi mà đã buông một cái là tôi buông luôn. Buông là buông luôn luôn, buông thẳng luôn. Buông không nắm một cái gì luôn. Được không? Không hả? Khổ thân, em muốn vãng sinh cũng có người cản thế này thì sau này không biết có đi được không. Đến lúc đấy cứ thế là bảo niệm Phật cho tôi trả niệm mà cứ ôi trời ơi thầy ơi, sao thầy lại vội bỏ con mà đi sớm thế? Thế thì chết. Lúc đấy thì chết rồi, lúc đấy thì chết tôi rồi. Đấy, nguy hiểm đấy. Tình cảm thế gian, tình cảm thầy trò mà nó nhiều hơn là cái gì ạ? Cái tâm cầu sinh tịnh độ á, cũng khiến cho chúng ta gì luân hồi trong sinh tử đấy. Cho nên ở đây nhớ là lời Đức Phật nói bảo ngài An Nan là chúng sinh sinh lại trời người như đất đó, ở trong gì lòng bàn tay, còn chúng sinh đọa lạc giống như đất của đại địa. Nhớ thôi, bây giờ thì không cho đi thì làm thế nào hả? Ở thêm vài năm nhá. Bao nhiêu năm? Thọ mạng của tôi ở hết cũng chỉ có 80 năm thôi. Năm nay tôi đã 45 rồi, còn có 35 nữa thôi. Đó. Đấy là gì? Về thọ mạng của tôi ở kịch chỉ được 82, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 80 thôi. 2 tuổi đem đi gì? Đem đi cầm cố mất rồi. À. Còn có 80 nữa thôi. Năm nay đã 45 rồi. Hết kịch tuổi thọ thì 80 tuổi là phải ra đi. Nhưng còn đi về đâu thì còn chưa biết. Bây giờ còn mông lung lắm. Cứ mãi đi xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, giáo hóa, làm công việc Phật sự, giáo hội như thế này thì còn mông lung lắm. Chả biết cõi trời, cõi người hay cõi súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục đây. Cõi Phật bây giờ thì còn gì ạ? Còn xa vời. Nhưng thôi vì mọi người mà. Ngày xưa ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, trước khi nhập tịch ấy, ngài mọi người có mấy người đệ tử đứng đây khóc và hỏi ngài là gì? Đại sư hay là thầy đi về đâu? Ngài nói rồi, ta nếu mà không mở đạo tràng, không giáo hóa độ sinh á, lên hàng thượng phẩm thượng sinh thì có dư. Nhưng do gì ạ? Do bận cái thời gian làm chùa, xây dựng đạo tràng hoằng pháp độ sinh, cho nên á, ta chỉ có được sinh về là gì ạ? Hạ phẩm trung sinh mà thôi. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà giờ ngài được vãng sinh về hạ phẩm trung sinh cũng đã là tốt rồi. Cho nên ở đây làm á, nó vất vả đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà thôi, nếu mà lên núi được cái thời gian nó tu nó cũng nhiều hơn. Mà không tu hay nằm ngủ thì Phật vẫn gì ạ? Vẫn cứ gì? Phật vẫn cứ vui. Chứ Tăng ngồi nằm ngủ ở trên gì? Trên núi á. Vô sự, ông Tăng vô sự nằm ngủ trên núi, Phật vẫn gì? Vẫn vui. Cho nên cái này á thì cũng khó nhỉ, muốn đi cũng khó đấy chứ không có đơn giản. Qua cái buổi nói chuyện hôm nay mới thấy là cũng khó đấy. Khó là Phật gì ạ? Phật rước là một vấn đề khó rồi. Nhưng mọi người là cái níu kéo là còn là một việc khó nữa. Hai việc khó như là gì? Như một cái gánh nặng ấy. Không phải đơn giản đâu. Làm chùa, xây chùa lên rồi để duy trì một ngôi chùa đã khó. Nhưng sau khi thành tựu rồi mà buông bỏ được nó mới là một sự khó nữa. Các quý vị, cái đấy mới là cái khó nhất của người tu. Chúng ta cũng vậy. Lấy chồng, lấy vợ, sinh con, có cháu là một việc khó. Nhưng có rồi buông nó mới là một việc khó hơn nữa. Đấy, buông được nó mà khó. Chúng tôi cũng vậy. Người trong đạo có cái khó của người gì? Người buông người trong đạo. Người ngoài đời chúng ta có cái khó của người buông người ngoài đời. Tất cả đều là gì? Chung quy lại đều là gì? Là tài sắc danh thực thủy vậy các vị. Tất cả Đức Phật nói đều do ngũ dục tài sắc danh thực thủy nó gì? Nó níu kéo chúng ta vậy. Nhưng mà cũng tôi tin vào khả năng của tôi lúc nào tôi bảo tôi buông á là tôi buông được. Lúc nào mà tôi mà bảo tôi buông rồi thì cái gì tôi buông luôn. Mọi cái tôi buông, bảo buông cái gì là buông hết luôn. Kể cả buông cho không còn mà cái gì cũng buông luôn. Tôi tin vào một lúc nào đó cái ý chí và nguyện lực của tôi nó gì, nó mạnh hơn là cả cái gì ạ, cả những cái mà gì mình đang có. Có làm được như vậy thì mới có cơ hội đới nghiệp vãng sinh một đời này, bằng không thì có thể lại tái sinh đời sau, nguy hiểm lắm. Ở đây cứ bảo trong kinh Đức Phật nói cứ luân hồi sáu nẻo đi đi lại lại như thế này, tổ dạy là gì, khổ lắm đó. Ở đây tổ nói thì nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại cô Ba cháo gà ở chợ Vòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ để đưa người xuống địa ngục, để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phúc mà rước giữ làm lành. Ở đây tổ dẫn một cái đoạn nói rằng cái thời đó lúc năm sáu mấy bảy mấy đó, ở trong miền Nam lúc đó thì cũng có nhiều bài báo viết về cái vấn đề tâm linh siêu nhiên, đặc biệt là những câu chuyện là gì, ông Hai Huệ bị bắt xuống làm nghề sát sinh giết trâu mổ bò, bị sau khi chết đi, chết lâm sàng đó thì xuống thế thì cảnh hành hạ tội nhân dưới địa ngục, hay là cô Ba cháo gà chuyên giết gà mở quán ăn lúc gì chết đi chết lâm sàng đó, cũng thấy toàn thì đàn gà đến để lôi mình xuống dưới bắt mình xuống thì đối trước Diêm Vương để đòi Diêm Vương phán xử và đòi nợ và cũng rất nhiều những cái câu chuyện. Bây giờ chúng ta có thể xem cái câu chuyện có cái quyển sách đó, Địa Ngục Du Lãm Ký hay Địa Ngục Du Ký á, hôm rồi tôi mua mấy quyển để nhân tản viên, hôm nay ai lên đấy mà đọc, hoặc là về vào trong mạng đọc, nghe họ bây giờ họ đọc sẵn rồi, nghe trong vào trong mạng á, và các cháu nó cóp cho cái câu chuyện đó, Địa Ngục Du Ký hay là Địa Ngục Du Lãm Ký, nó để tiêu đề khác nhau, cóp mà nghe những câu chuyện này, những người mà chết lâm sàng vào địa ngục. Tôi cũng đã kể cho các vị mấy lần cái câu chuyện mà tôi chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ vào trong địa ngục rồi đấy. Mắt tôi thấy rồi đấy, tâm tôi hiểu rồi đấy, cho nên tôi mới đi tu đấy. Không có bây giờ tôi ở nhà các quý vị, tôi cũng như các quý vị thôi. Tôi chỉ là một Phật tử, thậm chí tôi còn không đủ duyên để làm Phật tử nữa. Vì tôi ở trong nơi gì? Nơi biên địa, nơi dân tộc miền núi. Phật Pháp không có lưu hành nơi đó. Bây giờ tôi xuất gia rồi. Thì nhân dân ở trong khu tôi mới biết tới Phật Pháp một chút xíu. Vì sao ạ? Vì ra đây tu các pháp hội, hay là ra đây lễ Phật đầu năm vân vân mới biết tới Phật Pháp một chút thôi, còn ngày xưa gần như không biết cái gì cả đó. Cho nên tôi mà không có cái đợt mà gì, chết lâm sàng vào trong địa ngục, nhìn thấy cái cảnh khổ trong đường địa ngục á, thì chắc chắn hôm nay không biết tôi đi về đâu. Cho nên nhớ khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm, tôi thực sự là gì, nhớ khổ địa ngục mà phát được bồ đề tâm xuất gia tu đạo. Đây cũng là cái nhân duyên Phật Bồ Tát, tôi nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát sắp xếp. Chứ nếu mà không thấy cái khổ đấy, không có những trận ốm đau thập tử nhất sinh, không có những cái đợt chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ đó, thì chắc chắn hôm nay tôi không thể ngồi đây với đạo tràng chúng ta được. Đó. Đấy là gì? Có thể là Phật Bồ Tát sắp xếp. Cho nên nay chúng ta biết khổ rồi. Ai mà chúng ta mà đã khổ rồi thì chúng ta tu nó dễ. Nếu chúng ta đã thọ khổ rồi, chúng ta mà nhất tâm tu thì dễ lắm. Còn chúng ta chưa khổ bao giờ thì phát tâm tu thì nó hơi khó đấy. À, nó hơi khó. Cho nên ở đây đoạn bài này thì phần chốt của bài 6 này tổ nói là tóm lại ba cõi đều là vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Các pháp hữu vi tức là các pháp có hình tướng ấy. Cái gì có hình tướng? Thân thể chúng ta có hình tướng không? Có hình tướng. Mà đã có hình tướng thì gì? Thì không có chi là bền vững. Hôm nay khỏe, nhưng ai dám chắc là ngày mai nó không đau yếu. Cho dù chúng ta có khỏe đến thì 70-80 tuổi vẫn khỏe, nhưng mà chúng ta dám chắc chúng ta khỏe mãi được không? Chắc chắn là không. Vì sẽ có một ngày chúng ta phải già, phải bệnh và phải chết. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói các pháp hữu vi không có chi là vui cả. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi, dần dần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Đó. Tức là cảnh thường lạc ngã tịnh đây là chỉ cho cảnh giới thanh tịnh, tịch tĩnh, không một chút niệm tâm là khởi lên về vọng động tham sân si, mạn nghi tả kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân. Tâm lúc nào cũng như bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, yêu thương như yêu thương chính bản thân mình vậy. Thậm chí là yêu thương chúng sinh còn hơn yêu thương cái bản thân mình. Thậm chí là dám hy sinh cái tấm thân mình để cứu các loại chúng sinh. Đó chính là hành nguyện của Bồ Tát. Tôi ngày xưa hay đọc những cái sách về hành Bồ Tát Đạo nhiều. Cho nên đọc nhiều, nghiên cứu nhiều. Vì vậy mà bây giờ tôi biết là gì ạ? Tôi biết là bỏ thời gian ra làm chùa, làm tượng, làm chuông, xây dựng đạo tràng lớn, hướng dẫn cho Phật tử đông là tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ kém đi cái phần vãng sinh. Nhưng mà thôi, Phật Bồ Tát, các ngài đấy gì ạ? Trong Kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Thế Tôn là gì? Con nhìn khắp ở trong sơn hà đại địa này, không nơi nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải là không có xương, máu và thịt của Đức Phật, vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà gì, xả bỏ thân mạng. Cho nên Xá Lợi Phất mới phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài đừng có lo, sau này con sẽ gì, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để của ngài để đi về thế giới khác để truyền bá. Tôn giả Xá Lợi Phất phát nguyện với Đức Phật là gì, xin ngài đừng có lo, nhưng mà thôi, kinh Pháp Hoa sau này con sẽ đem đi thế giới khác, con truyền bá thế giới này. Vì sao không truyền bá được? Chúng sinh càng cường, khó độ. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất không dám ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa, mà phải đi thế giới khác. Ngày đó tôi đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, mấy năm chuyên tụng kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa, tôi mới gì? Nói rằng đọc đến cái đoạn đó thì hết cái bộ kinh đó, hết cái phần kinh đó, bắt đầu thì lớn tiếng phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất không dám gì ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa, con sẽ ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Anh hùng chưa? Nhưng mà đến bây giờ thì mới thấy gì, ngày đó là ngông cuồng phát nguyện ngông cuồng. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, rồi Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỳ Kheo Ni, toàn là những vị đại la la hán ở trong chúng đệ tử Tỳ Kheo của Đức Phật á. Các ngài luôn luôn được Đức Phật gì tán dương khen ngợi là những bậc có trí tuệ, những bậc có đa văn, những bậc có mật hạnh, những bậc có thần thông, những bậc trì giới luật đệ nhất. Trong Pháp Hội Pháp Hoa, Đức Phật thân đích thân là gì, xoa đầu thọ ký cho các đại đệ tử ấy, mà các ngài ấy đều ai cũng nói rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài đừng lo, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ gì, đem kinh Pháp Hoa này, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến thế giới khác để truyền bá. Vậy mà mình ấy nghĩ là gì, mình lại học theo các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất. Trong đó thì có một phẩm là Tòng Địa Dũng Xuất Bồ Tát. Khi thấy là các đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật không dám phát nguyện ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa, cho nên bây giờ có các vị Bồ Tát từ dưới đất gì trồi lên, không biết từ đâu mà đến, bạch với Đức Thế Tôn rằng xin Đức Thế Tôn đừng lo. Sau này Đức Phật nhập Niết Bàn đi, chúng con sẽ gì? Sẽ gì? Dùng tất cả những khả năng của mình ở lại thế giới này. Cho dù người ta có đánh chúng con, có chửi chúng con, có mắng chúng con, có giết chúng con, có hủy nhục chúng con, có lăng mạ chúng con, có khởi tâm ác với chúng con cũng gì? Cũng ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên thấy các ngài Bồ Tát tòng địa dung xuất phát nguyện như thế, mình cũng đặt quyển kinh xuống là A Di Đà Phật bạch Đức Thế Tôn, con gì sau này thì cho dù thịt nát xương tan vô thủy kiếp cũng ở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nghe mà ghê chưa? Nghe bên ngoài nghe chừng là gì ạ? Vượt cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Nhưng mà thực tế mấy năm sau á, mình mới thấy là gì? Tu được một thời gian mình mới thấy gì? Cái tâm mình á, với cái lời nguyện của mình á, nó gì? Nó còn cách xa nhau một trời một vực các quý vị. Giữa lời nguyện và hành động và cái sự tu tập của mình á, nó cách xa nhau một trời một vực. Cho nên bây giờ từ năm 2012 gặp được Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm ấy, thì mới chuyên sâu và nghiên cứu vào pháp môn tịnh độ ấy. Từ ngày đấy mới gì? Mới quy thú tịnh độ, mới phát nguyện là thôi bây giờ thì lạy Phật thì chúng cho con về Tây Phương Cực Lạc đã, bao giờ mà thì con chứng được cái quả vị gọi là vô sinh bất thoái chuyển rồi á thì con mới quay trở lại thế giới này để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phát nguyện nó có nhỏ hơn một chút, nhưng mà dù sao thì nó còn gần với thực tế hơn. Đó. Đấy, tôi nói thật đấy. Ngày xưa tôi đã nhiều lần phát nguyện là truyền bá kinh Pháp Hoa và chỉ kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa. Vì tôi có duyên với kinh Pháp Hoa. Không biết là từ nhiều đời nhiều kiếp hay không, nhưng mà mỗi một lần tôi tụng kinh Pháp Hoa tôi thấy tâm tôi rất là an, trí tôi rất là sáng. Và mọi công việc á, tôi phát nguyện á, thấy nó rất là gì? Hanh thông. Mà ngày xưa tôi còn đang học trung cấp á, đang đi học bổ túc á, tôi tụng kinh Pháp Hoa mà cái hương thơm có khi đi theo tôi thì cả tháng không tan. Tôi đến trường các bạn ở trong lớp á, tôi khởi đề niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh một cái là tự nhiên hương thơm đó gì đã ngào ngạt rồi, các bạn học cùng lớp đó gì đã phát lên với nhau, ôi tự nhiên hôm nay ai mang cái nước hoa gì mà lạ thế, cái mùi nước hoa thơm thế. Thì mình biết là gì, đó là cái gì, đó chính là gì, là hương trời, đó chính là chư thiên là gì, rải hương tán hoa để cúng già người thọ trì và đọc tụng kinh Pháp Hoa, chứ không phải do công đức mình tu thành tựu mà có. Mà đó là gì? Khi mình nhất tâm, mình phát nguyện, mình tu tập như vậy. Đến trường mình thì mình ở trong trường thấy mấy đứa trong lớp, mấy đứa bạn trong lớp nói gì nó nô đùa nhau ghê quá thì mình ngồi lim dim, mình nhớ và niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vài câu để khởi như vậy, tự nhiên là gì? Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp mà tất cả các bạn học trong lớp đều gì? Đều ngửi được. Và họ nói với nhau đây là loại nước hoa gì, đứa nào mang nước hoa gì mà thơm thế. Làm gì có nước hoa thế gian nào mà có cái mùi thơm như thế, không bao giờ có. Kể cả nước hoa cao cấp nhất của Pháp, hãng nước hoa lớn nhất trên thế giới, nổi tiếng nhất thế giới là hãng nước hoa của Pháp hay là của Ý, cũng không thể nào có cái mùi thơm đặc trưng mà thanh tịnh như thế cả. Đó. Nhưng mà cho đến bây giờ các vị thấy, tất nhiên tâm nguyện của tôi để hoằng truyền và thọ trì kinh Pháp Hoa chưa bao giờ hết cả. Nhưng bây giờ thì tạm gác lại để hành trì pháp môn tịnh độ để cầu sinh cực lạc đã. Và cũng để hướng cho mọi người thì cầu sinh cực lạc đã. Còn một lúc nào đó nếu mà thọ mạng của tôi còn dài dài một chút, một lúc nào đó cuối đời tôi sẽ quay lại chỉ kinh Pháp Hoa và danh hiệu A Di Đà Phật. Vì lục tổ, tức là tổ thứ 6 là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư trong Tịnh Độ Tông á, của Trung Quốc á, một trong 13 vị tổ á, Ngài là tổ thứ 6, được coi là gì, hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài cũng một đời chuyên trì kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật mà thành tổ của gì, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài là một vị thiền sư, Đầu tiên phải nói là Ngài là một vị thiền sư đại triệt đại ngộ ở trong gì? Trong thiền môn, trong tông môn. Nhưng sau đó thì chứng ngộ thiền đầu tông rồi á, thì Ngài thì Ngài lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm phương tiện thọ trì đọc tụng làm biểu pháp cho chư tăng hàng ngày. Đó. Và nhất tâm tụng niệm A Di Đà Phật. Cho nên sau này Ngài mới được suy tôn làm tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông đó. Đó. Chứ cũng không cứ là gì cứ phải tụng kinh Vô Lượng Thọ hay tụng kinh A Di Đà mới được vãng sinh các quý vị. Tất cả các bộ kinh điển đại thừa đều quy hướng về nhất tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu tịnh độ tức là gì? Hướng về cái tâm một lòng, nhất tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tụng kinh gì, kinh Địa Tạng cũng vẫn được sinh về tịnh độ. Nếu chúng ta gì niệm Phật và cầu sinh Tây Phương, kinh Pháp Hoa, kinh Bi Hoa, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, hay kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã vân vân. Nếu chúng ta niệm Phật cầu sinh tịnh độ, vẫn được sinh tịnh độ như nhau, không có khác. Kinh là gì ạ? Là phương tiện như là con thuyền. Một câu A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh nhá, tin sâu nguyện thiết. Một câu A Di Đà Phật là gì? Là căn bản để vãng sinh. Còn kinh như là con thuyền đưa chúng ta qua sông. Còn chúng ta tin sâu nguyện thiết hành chuyên chính là chúng ta bước lên con thuyền đó và cứ ngồi chờ đó cho nó gì tới bến mà trèo lên thôi. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là tổ nói là chúng ta phải niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mau chứng được cái gì, dần dần cho chứng được cái cảnh thường lạc ngã tịnh của cõi Niết Bàn. Chớ không nên cầu sự phúc lạc hư giả ở thế gian. Đấy. Tổ dạy là đừng, chớ tức là đừng, đừng có ham mê cầu cái sự phúc lạc ở thế gian. Ví dụ cầu cho con là gì ạ? Làm ăn thì gặp nhiều may mắn, đi chợ thì mua may mắn, đắt đi một về mười, đi tươi về tốt, vân vân. Cầu đủ các thứ hết, bỏ một đồng vốn thì thu 10 đồng lời, vân vân. Nhà cao cửa rộng, người người ai trông cũng phải ngước mắt để ngắm nhìn và để tán dương khen ngợi là vân vân và vân vân đó. Cái đó chỉ là gì, cái phúc lạc hư giả ở thế gian mà thôi. Chúng tôi cũng vậy, chùa to cảnh lớn cũng chỉ là cái gì, nhân duyên, gieo để gieo duyên cho chúng sinh mà thôi. Nhân duyên giả tạm hòa hợp, gieo duyên cho chúng sinh tín Phật, mộ Phật và tu theo Phật mà thôi. Chứ còn chúng tôi mà cứ chấp vào á, cái ngôi chùa chúng tôi làm mà bám vào đó mà hưởng thụ á, thì cũng chẳng khác gì cái người gì, cái người cầu cái phúc lạc hư giả của thế gian cả. Cho nên lúc nãy tôi mới nói với các quý vị, bao giờ mà tôi nhập thất á, tôi cũng sẽ không nhập trong ở trong một cái thất gì xây đàng hoàng, có đầy đủ chăn nấm nệm êm và phòng vệ sinh gọi là trang hoàng đẹp đẽ vân vân, mà phải á, ở một cái cốc lá thất lá như Hòa Thượng Nhất Hạnh á, làm cái cốc lá thất lá như vậy, mọi người nhập thất ở như nhau. Đấy, thế mới hay, thế mới buông xả được những cái vật chất hư giả của thế gian để cầu sinh tịnh độ. Niệm Phật như thế, tổ nói tiếp là niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát và tâm từ bi cứu khổ ban vui của đức gì, của đức Thế Tôn hay của đức Phật. Và muốn được như vậy, hành giả phải tường quán sát, suy tư về 8 nỗi khổ của kiếp người, cho đến những nỗi khổ vô cùng vô tận trong gì, trong khắp 6 cõi. Đó, tổ dạy chúng ta phải nhớ đến 8 nỗi khổ sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng và ngu ấm xứ tình khổ đó, và vô lượng những nỗi khổ ở trong gì 6 nẻo luân hồi đó, để mà gì phát bồ đề tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, đây tổ nói như thế, chẳng quán như thế, thế chẳng thường quán chiếu như thế đó, thì tâm cầu giải thoát khó sinh, ý nguyện Tây Phương á, không thiết, thì làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp quần mê. Đó. Cho nên cái này cũng là một cái gì, cái này cũng là một cái điều để cho tôi thay đổi cái lời nguyện ngông cuồng của tôi trước đây á, bảo là A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không dám nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa, Cho nên tôi thì tôi phát nguyện là Bạch Đức Thế Tôn thì con sẽ học theo các Bồ Tát Tổng Địa Dũng Xuất và phát nguyện ở lại thế giới này để chỉ để thọ trì đọc tụng và truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng chục năm sau, hơn chục năm sau á, gặp được pháp môn Tịnh Độ, tu một cách là gì? Thực sự là nghiên cứu vào pháp môn Tịnh Độ mới thấy gì? Mình chưa đủ sức để ở lại thế giới này mà gì một mình truyền kinh Pháp Hoa. Chưa đủ sức. Cho nên nguyện là thôi. Cái vấn đề sinh tử của mình phải lo đã. Mình muốn làm bác sĩ thì để chữa bệnh cho mọi người thì đương nhiên mình phải học là gì? Để làm một người thầy gì? Thầy thuốc đã. Mình muốn cứu người chết đuối ở dưới sông thì mình phải biết gì? Biết bơi đã. Mình muốn bố thí cho người nghèo được ăn đó thì mình phải gì ạ? Phải có thức ăn đã. Muốn giúp đỡ cho người nghèo quần áo mặc và có nước uống thì mình phải có quần áo mặc và có gì? Có nước uống đã. Nay chúng ta cởi trần trùng trục mà muốn bảo đem bố thí cho người nghèo á, được gì? Được quần áo mặc thì có không? Không. Chúng ta không cơm, không nước, bảo bố thí cho người nghèo ăn uống có không? Không. Cho nên tuổi trẻ mà, tuổi trẻ thường là gì? Cái gì nó về thuộc về tuổi trẻ, nó nhiều cái nó bồng bột và nó hay có pha một chút cái gì? Cái lộng ngôn, cái ngông cuồng vào đó. Ngày xưa tôi là con người như thế. Bây giờ thì càng tu mình càng thấy là mình cần phải hạ mình. Mình có làm được 10 mình cũng chỉ nói gì ạ? Nói mình làm được 1 thôi. Mình làm được 10 mình cũng chỉ nói là gì? Hoặc là mình khiêm tốn là rồi cái đó là gì? Không biết mình có làm được không? Mình yếu lắm, sức con yếu lắm. Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, không biết có làm được không? Các ngài mà giao phó thì con cũng sẽ cố gắng hết mình. Đó. Thế thôi. Chứ mình cái gì cũng bảo, cái này con làm được, con làm tốt. Mà làm mà không được thì chết. Làm mà không tốt thì mang tiếng. Cho nên mình cứ càng khiêm tốn bao nhiêu thì càng tốt các quý vị. Tổ nói tiếp, khi xưa Đức Phật đã than, trong đời mạt Pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Đấy, Đức Phật đã than đấy, thời mạt Pháp, các đệ tử của Ngài phần lớn là theo đuổi theo cái gì? Công danh, sự nghiệp bên ngoài. Tức là người xuất gia sau này chỉ lo là gì? Theo đuổi con đường công danh, chức tước, để có chức địa vị trong giáo hội, để có ngôi chùa to, để có Phật tử đông. Tôi bây giờ đang dính vào cái đấy đấy, chùa to, Phật tử đông. Tôi đang làm cái đấy đấy. Nhưng mà may là gì? Tôi không chấp vào cái đó nhiều. Nếu tôi chấp vào cái đó thì tôi đứt rồi. Công việc giáo hội tôi cũng không nặng nề. Giao cho cái gì các cụ trong giáo hội giao cho cái gì tôi cố làm hết sức. Hôm kia đi họp về công tác tổ chức cho hội trại thanh thiếu niên Phật tử khu vực phía Bắc, với chủ đề là Hào khí Thăng Long năm 2019 này ở tại chùa Khai Nguyên này, dự kiến mà không phải dự kiến nữa mà sẽ gì, sẽ diễn ra vào ngày 24, 25, 26, 27, 28 tháng 7 dương lịch. Thì trong 5 ngày đó thì có một ngày thứ tư, tức là ngày 27 tháng 7 dương lịch năm 2019 sẽ có cái hội thảo khoa học về ngành hướng dẫn Phật tử mà do các hòa thượng lớn như các cụ 2-3 cụ phó chủ tịch với các cụ là trưởng ban hướng dẫn Phật tử trung ương, các phó ban hướng dẫn Phật tử trung ương làm trưởng và các phó ban tổ chức sẽ tổ chức tại hội trường này. Và hôm đấy thì mời tất cả các Phật tử chúng ta về dự, càng đông càng quý hóa. Đây là hội thảo dành cho các Phật tử. Chúng ta sẽ thấy những các giáo sư đầu ngành về nghiên cứu lịch sử và các giáo sư tiến sĩ đầu ngành về nghiên cứu về Phật giáo, về tôn giáo ở Việt Nam, chúng ta sẽ vân tập về đây để có những các bài tham luận và chia sẻ với gì, với Trung ương Giáo hội nói chung và Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương nói riêng. Nhớ nha các Phật tử, nhớ thông báo cho nhau là ngày 27 tháng 7, chúng cái ngày thương binh liệt sĩ đó, đúng không? Nhớ ngày đó chúng ta vân tập về đây, càng đông càng tốt, 4-5 ngàn người cũng được, không sao. Để tùy hỷ, để chúng ta nghe những các bậc tri thức, các nhà học giả, họ phân tích và họ đánh giá những cái tác động của gì, của Phật giáo đối với gì, đời sống dân tộc Việt Nam chúng ta trong cái thời buổi bây giờ, thời buổi bây giờ hiện tại này, đem lại Phật giáo đem lại những cái đóng góp gì cho nhân quần, cho xã hội, cho đất nước. đem lại sự bình an gì, hay là cái gì được, cái gì chưa được của Phật giáo chúng ta, của đặc biệt là gì, mảng Phật tử chúng ta. Vì Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mà tổ chức hội thảo quốc gia. Đã, còn những cái ngày mà vui chơi của các cháu thì ban tổ chức, những các thầy nhỏ nhỏ như chúng tôi này, cứ thế là tổ chức cho các cháu nó vui chơi. Còn các cụ ở trong này sẽ làm những cái việc gì, việc lớn. Các cụ lớn thì làm việc lớn, chúng tôi nhỏ làm việc nhỏ. Còn các Phật tử chúng ta thì được ngồi dưới để nghe các cụ và nghe các vị giáo sư, các vị tiến sĩ đầu ngành về nghiên cứu về tôn giáo, về triết học và về Phật giáo của Việt Nam. Các cụ ấy tham luận với nhau. Có cả các hòa thượng lớn nữa trong giáo hội nữa. Có thể là hòa thượng chủ tịch cũng sẽ về nữa. Chắc chắn hòa thượng phó chủ tịch thì vài cụ rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ được có duyên để tiếp cận với gì, với các ngài. Cho nên ở đây cũng là gì, qua đây thông báo luôn để chúng ta biết được. Nhưng các cụ bảo tôi thì các cụ bảo tôi rằng thôi, thầy Đạo Thịnh về cố gắng vất vả lắm đấy, thành công hay không là ở thầy đấy. Thế bảo không, bạch hòa thượng, chúng con không phải ở con, thành công hay không là ở các hòa thượng và chữ tôn đức và các quý vị cư sĩ trong ban tổ chức. Còn chúng con sẽ cố gắng hết sức mình thôi, đến đâu thì đến. Chúng con sẽ cố gắng hết sức mình, khi chúng con đã nhận làm một cái gì đó, chúng con sẽ nhận cố gắng hết sức mình. Chỉ biết hứa như vậy thôi. Nhưng chúng ta thấy thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta không biết được đâu là phương tiện, còn đâu là gì, con đường cứu kính phải đi á, cứ đi theo con đường phương tiện mà con đường cứu kính chúng ta không làm được á, cho nên á, tôi nghĩ như thế. Hôm rồi tôi bạch hòa thượng luôn, bạch hòa thượng phó tổng thư ký chánh văn phòng trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam của phía Bắc luôn á, tôi bạch hòa thượng luôn, bạch hòa thượng tổ chức xong cái sự kiện ấy, nếu mà đủ duyên thì xin hòa thượng cho con đi nhập thất luôn. Thế hòa thượng im lặng, hòa thượng không nói câu gì. Mình không biết ý hòa thượng như thế nào, cho hay không cho mình chưa biết, nhưng hòa thượng không nói cái gì. Thế xong tôi lại nói gì, thế bạch hòa thượng nếu không thì hết khóa này hòa thượng cho con đi nhập thất. Hòa thượng cũng không nói cái gì. Thế mới sợ thì, nếu hòa thượng mà nói ừ thì được, không hòa thượng nói không không được á thì mình còn biết, nhưng hòa thượng không nói cái gì cả. Hai lần bài hòa thượng không nói gì, nhưng nói hay không tôi cũng chỉ có làm đến hết khóa mà thôi. Tôi phải lo cái vấn đề sinh tử nữa, sinh tử đại sự. Ngày xưa ngài Ấn Quang á, viết trước cửa ra vào của ngài á, bốn chữ là sinh tử sự đại, hay còn là sinh tử đại sự, tức là sinh tử là việc lớn. Việc lớn nhất của đời người chính là vấn đề sinh tử, chứ không phải là vấn đề công danh chức tước, không phải là vấn đề hoằng pháp độ sinh, mà vấn đề sinh tử là việc lớn nhất của đời người. Đó, cho nên hòa thượng Tịnh Không mới nói về gì, tất cả đều là giả, chỉ có một câu A Di Đà Phật để phát nguyện vãng sinh mới là gì, mới là thật. Đó. Mà đó là giả thì khi mình nằm trên giường bệnh mà lên khử khử, có hòa thượng nào giúp được mình không? Có Phật tử nào giúp được tôi không? Không, tất cả các đệ tử, ngàn ngàn Phật tử chẳng ai giúp được tôi. Cho dù tất cả các hòa thượng đến rồi đến trợ niệm cho tôi cũng chẳng giúp được cho tôi vãng sinh cả. Mà khi mà tôi không có đầy đủ công đức nhân duyên phúc báo, cho nên sinh tử của mình phải lo. Vì vậy mà cho dù các hòa thượng không đồng ý hay là đồng ý thì tốt, mà không đồng ý thì chăng nữa thì hết khóa này, thì đến lúc đại hội mình cũng xin làm đơn mình nghỉ. Để gì? Để lo cái vấn đề đại sự của mình, đó vấn đề sinh tử. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật nói như vậy, chúng ta thấy không? Đọc được cái đoạn kinh, Đức Phật, đoạn tổ dẫn cái lời Phật nói như thế này nữa, cái ý chí vấn đề giải quyết sinh tử của mình nó càng gì ạ? Nó càng được thôi thúc, càng được gì nung nấu nhiều hơn nữa. Đó. Ngài lại dẫn tiếp này, không tha thiết trong thời mạt pháp các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử, không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử là vì thiếu chi giác, do bởi không thiết thực quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ơn Phật mà cũng phụ cả chính mình thật đáng thương xót lắm thay, thật đáng tiếc thay. Đấy, cho nên tổ gì ạ? Phật dạy, tổ nhắc nhở đấy. Mà đời này mình không lo được cái vấn đề sinh tử của mình á, thì mình độ được ai? Bây giờ mới chỉ là độ gieo duyên cho các quý vị thôi. Chứ còn á, độ được các quý vị chưa? Tôi chưa độ được. Chưa độ được cho ai cả, mới chỉ là gieo duyên thôi. Bao giờ á, mà tôi gì ạ? Tôi phải thực sự đó là hàng thất địa Bồ Tát bất thối chuyển trở lên á, mới có thể độ được cho gì các quý vị. Đó. Hôm nay bài giảng hôm nay thì tạm thời đến đây thì cũng xin dừng lại. À, hôm qua thì thầy bắt đầu chính thức là thông báo là nếu mà lúc nãy chúng ta mà đồng ý cho tôi 3 năm sau tôi đi, tôi dừng lại cái này luôn, đem trả lại tiền các quý vị cúng đất luôn. Đồng ý không thì trả lại luôn. Hả? Đồng ý là giảng hết ngày mai tôi lên núi bỏ hết tất cả, làm đơn nghỉ luôn tất cả công việc của giáo hội và một mình ở trên, đệ tử ai ở với tôi thì ở, ai không ở đi tìm thầy khác thì ở, tôi làm một mình cái cốc rồi tôi ra ngoài rừng tôi ở. 3 năm sau hẹn nhau gặp lại. Nhá. Đồng ý không? Sao lại không? Lúc nãy không, bây giờ hỏi lại vẫn không à? À thôi nếu không thì vẫn phải làm thôi đúng không? Nếu không, thì vẫn phải làm để có chút phúc báo. Tôi cũng gì có một chút phúc báo, có một chút công đức. Các Phật tử chúng ta cũng có một chút phúc báo, có một chút công đức. Đó làm sao? Đức Phật nói về làm chùa, tô tượng, đúc chuông, 3 công đức ấy thập phương lên làm. Mà đặc biệt đó, cái việc mà xây dựng chùa cảnh, chúng ta biết đó, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca vì sao mà được làm vua trên cõi trời Đao Lợi? Nhân của Ngài cũng chính là gì? Ở kiếp trước cái gì cùng với 22 cô gái nữa, 22 người bạn, cả cô gái và các vị bạn, các bạn nam bạn nữ nữa, tức là cùng với 22 người, cả ngày là 32 người và ngày là 33 người. 33 người cùng nhau bỏ tiền bỏ của ra để xây dựng lại một cái ngôi chùa đổ nát ở một vùng nông thôn. Cho nên sau khi chết đi được sinh lên cõi trời, cả 33 người bạn của cô gái ấy đều làm vua của cõi trời Đao Lợi, gọi là cõi tam thập tam thiên. À, thì trong 33 vị vua đấy thì cõi ở trung tâm của 33 nước ấy, nước lớn nhất ấy, ở giữa trung tâm ấy, đó chính là gì? Là Đao Lợi Thiên Chủ, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Đó. Và còn chúng ta biết trong Phật giáo chúng ta còn có một vị đại cư sĩ, rất nhiều những vị cư sĩ, nhưng vị cư sĩ mà thường nhắc được đến nhất đó chính là cụ cư sĩ nào mà bỏ tiền bỏ vàng ra để mua đất cúng dường tinh xá, mà cái tinh xá đó chính là bộ tinh xá Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, là bộ kinh đầu tiên nói về pháp môn tịnh độ đấy. Ông cư sĩ gì? Cấp Cô Độc, đúng rồi, ông Cấp Cô Độc đó. Và thái tử gì nhỉ? Thái tử Kỳ Đà. À, con của vua có cái vườn đấy. À, vì không muốn bán nhưng mà thấy Cấp Cô Độc là nằn nỉ mãi cho nên là cũng nói là thôi thì quyết định bán, nhưng mà ông phải đem vàng gì, ông giải hết kín được đến đâu gì tôi mới bán cho ông. Cấp Cô Độc không một chút không một phút gì suy nghĩ đắn đo, cho nên là về mở kho vàng, nói là quân bất hí ngôn, cho nên đó, về là mở kho vàng đem giải hết và mua lại. Sau khi còn tẩn ngẩn là không biết dùng cách gì mà giữ lại cái cây không phải chặt, thì Thái tử Kỳ Đà đến, có người báo là gì, ông Cấp Cô Độc cũng đến, ông mua đất, ông giải vàng trên đất, ông mua thật. Thế là Thái tử Kỳ Đà vội vàng với cùng mấy gia nhân đi đến, thì thấy gì, Cấp Cô Độc đã giải kín vàng trên đất rồi, mà thấy đang đứng tần ngần truy trầm tư. Kỳ Đà mới nói là gì, thôi nếu mà gì, ngài mà hối hận nó thì thôi rút vàng về đi, tôi không bắt đền đâu. Cấp Cô Độc bảo rằng thưa ngài, không phải là tôi hối hận, đây là tôi đang suy nghĩ làm thế nào đó để cho gì dát vàng lên hết những cái cây kia, mà giữ lại những cây cổ thụ đê kia để làm bóng mát, để xây dựng tinh xá cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thái tử Kỳ Đà nói, ông nói thật sao? Cấp Cô Độc bảo đúng thế. À, thưa Thái tử là gì? Đúng thế. Thái tử nghĩ là Phật là ông nào vậy chứ? Thế hỏi ra thế Phật là ông nào? Cấp Cô Độc mới bảo, tôi chúng mới chỉ gặp có một lần ở nhà gì, nhà ông bạn thông gia của tôi ở bên kia mà nước lân bang mà thôi. Tôi chỉ nghe nói là Phật là thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ xuất gia đi tu và thành Phật. Trước đây là tên là Tất Đạt Đa, xuất gia thành Phật rồi hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và tôi chỉ biết vậy thôi. Và Ngài là một bậc uy đức lớn, có trí tuệ, có công đức lớn, trang nghiêm, thanh tịnh, ai nhìn thấy cũng gì? Cũng bị Ngài là gì ạ? Bị Ngài dùng cái đức, hay được Ngài dùng cái gì? Cái đức để giáo hóa, để ban cho, ban ân cho. Thái tử Kỳ Đà nghe này, thôi chỉ nghĩ thoáng một chút là thôi, chắc chắn cái ông Phật này cũng phải một ông Phật là gì ạ? Ông cũng phải gì? Phải rất tốt thì ông Thái tử Kỳ Đà này mới làm những việc như ông Cấp Cô Độc mới làm như vậy. Cho nên bây giờ nói gì? Thôi vậy thì thôi, đất thì của ông, cây thì của tôi, ông không phải dùng vàng để rát lên cây nữa. Tôi cũng cây, ông cũng đất, hai chúng ta đều gì chung nhau để mua đất để xây tinh xá cúng Phật. Nay chúng ta thì noi gương theo ông Cấp Cô Độc, chúng ta phát tâm đất thì bây giờ ngày xưa thì gì chế độ ngày xưa thì chúng ta thấy từ ngày xưa đấy, thời Cấp Cô Độc còn có phải mua đất rồi đấy, đúng không? Cái đất bây giờ, nhưng mà những cái đất ở trong những cái chùa có sẵn ở khu phía Bắc chúng ta bây giờ đất nó chỉ vài nghìn mét đấy, 3-4-5 nghìn mét là cùng thôi, có khi chỉ nghìn mét, vài trăm mét đất thôi. Muốn làm việc lớn không làm được. Trên kia chúng ta tuy là trong đất hiện tại trong chùa khuôn viên chùa Tản Viên cũng 17-18 ha đấy, nhưng mà cái diện tích để được xây dựng á, như thế là hết rồi. Ngày xưa tôi làm hồ sơ xây dựng với Vườn Quốc gia và với Bộ Nông nghiệp á, còn duy nhất có một cái tháp xá lợi nữa thôi là chưa xây thôi, còn tất cả các công trình là xây hết trong cái quy hoạch rồi, còn mỗi tháp xá lợi nữa thôi. Bây giờ muốn xây dựng khu bên ni viện thì phải có đất. Và đặc biệt là muốn xây gì, muốn làm cái tâm nguyện là thành một cái làng tu á, thì đã phải càng có đất rộng nữa. Trên kia thì vườn quốc gia nó không thể xây dựng, mật độ xây dựng dày như ở đồng bằng chúng ta này được. Mà chúng ta thì chỉ được xây dựng trong một cái phạm vi nhất định thôi. Nhưng còn làm cái cốc, cái thất thì tôi hỏi các bác lãnh đạo vườn rồi các bác tạo điều kiện cho được, vì nó không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái chung quanh, không ảnh hưởng tới cái cây cối nhiều. Nó chỉ có vài mét vuông thôi mà. Chọn cái nơi nào mà không có cây là mấy cái cây cỏ bụi chúng ta phát nó đi, thế là chôn 4 cái cọc bê tông vào là làm cái thang vào là làm cái gì, lấy cái ván cốt pha đó, hoặc cái tấm ván đen đen cho nó mua dưới thạch thất về để làm vách, là ngăn là dưới thành cái thất có gì đâu. Còn cái nhà vệ sinh khép kín thì đơn giản cho sang đằng sau, bây giờ nó có một cái thùng hoặc một khối đấy là đào tật tật xuống một tí tiếng đồng hồ, là hai vài tiếng đồng hồ đào thế là xong, chôn nó xuống thì thành cái gì ạ? Cái khu vệ sinh khép kín cho thì chúng ta có thể gì? Nhập thất tu tập được rồi, làm cái cốc tu tập được rồi, rất là tiện. Muốn giải quyết vấn đề sinh tử thì tôi nghĩ rằng phải có những cái sự tu tập miên mật đấy. Chứ còn tu như chúng ta này là tu gieo duyên thôi, niệm Phật gieo duyên, chắc chắn chỉ niệm Phật gieo duyên thôi. Cho nên á, thì thôi các vị không cho đi thì bây giờ phải ở lại thôi. Đồng ý, nhất trí là ở lại. Mà ở lại thì phải gì? Phải có người thay tôi làm biểu pháp. Tức là vài ba năm sau phải có người biểu pháp. Tự do tự tại ra đi, ít nhất cũng phải gì ạ? Trước khi ra đi nói về, hoặc là lúc nằm trên giường hoặc ngồi trên giường là A-di-đà Phật á, bạch thầy với gì chư Tăng là Phật đến con rồi, con đi đây. Thế là cười ra đi, ra đi tự tại, đem đi hỏa thiêu xong lưu lại gì mấy nắm xá lợi để cho, mấy bốc xá lợi để cho gì cho mọi người làm bằng chứng là đấy, Phật tử này tu ở chùa Tản Viên tự do tự tại ra đi vãng sinh, lưu xá lợi đấy để làm biểu pháp cho mọi người tin theo. Các quý vị làm được như thế tôi sẽ ở lại lâu hơn. Tôi sẽ đi vào đời để cái gì, để gánh vác những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn ở trong gì, ở trong quãi đời này nhiều hơn, gánh vác cho đến hơi thở cuối cùng thì mới về gì, mới về phát nguyện về với Phật. Cho nên như vậy, làm như vậy là vất đấy, ai cũng phải vất. Thôi nếu mà vậy thì không trả lại nữa nhá. Đây có từ hôm qua thầy nói có các Phật tử thì cũng phát tâm như thế này, Phật tử Nguyễn Văn Đào, Phạm Thị Hường ở Bắc Ninh phát tâm ba sào. Phật tử Nguyễn Như Mỹ, Đặng Thị Thoan, thành phố Hà Nội phát tâm ba sào. Phật tử Trịnh Hoàng Thái, Vũ Hà Anh, Hoài Đức phát tâm một sào. Phật tử Nguyễn Thị Nhiên, Sơn Tây một sào. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc, Từ Liêm Hà Nội một sào. Phật tử Phùng Thị Thu Hà, Hoài Đức Hà Nội một sào. Phật tử Phùng Thị Thanh Hảo, Thanh Xuân Bắc Hà Nội một sào. Phật tử Đào Thị Toàn, Hà Đông Hà Nội một sào. Dòng họ Nguyễn Đức một sào. Đấy, cả dòng họ đấy. Phật tử Nguyễn Khắc Duẩn, Hà Đông Hà Nội một nửa sào. Và có một Phật tử hôm qua thì gửi vào trong tài khoản đó, hai sào, không thấy có tên. Và sáng nay có một gia đình Phật tử, hai vợ chồng đi trên xe lên đây dự khóa tu đó, gọi điện cho tôi bảo là vợ chồng con đó, đi trên xe con gọi điện cho chồng con hoan hỉ quá, bảo con là nói với thầy là vợ chồng chúng con và gia đình chúng con, đại gia đình là phát tâm là một hát. Nhớ nha, đây không phải là đất mua bán. Đây là đất gì, các bác ấy chuyển nhượng công ty gia đình các bác là gì, cũng là Phật tử. Cho nên là gia đình từ năm 2003 gia đình ấy giải phóng mặt bằng và như thế nào thì bác ấy nhượng lại cho mình thôi. Đây không phải mua bán. Nếu mà mua chúng ta không có tiền để mua đâu, nói thật đấy. Chúng ta biết là làm gì có cái chuyện mà bây giờ đất thì có 3 triệu một sào. Đây là từ năm 2003, nhưng ngày xưa tôi về đây tôi mua ấy, ở cái chỗ trước cửa nhà Váng Sinh Đường này cũng 3 triệu một sào. Xong rồi đến 5 triệu, xong rồi đến 10 triệu, đến 15 triệu. Cho đến bây giờ 100 triệu họ không muốn bán nữa. Chúng ta thấy không? Ngày năm tôi về đấy có 3 triệu một sào thôi mà còn không có mà mua. Không có tiền mà mua. 3 triệu ngày đấy, 3 triệu mà mua được thì mua được hết cả khu này luôn. Nhưng mà họ đâu, mình có đâu tiền. 3 triệu năm 2003 là cả một vấn đề. Đó, tiền nó có giá trị. Nhưng bây giờ thì người ta có tâm. Gia đình nhà bác đều là Phật tử cả. Đó. Rồi gia đình cũng có tâm cho nên cũng muốn thầy làm cái việc phúc đức đấy cho nhân, cho dân làng và cho đất nước. Bác ấy bảo rằng nếu mà phải người khác thì chắc chắn con không bao giờ con bán dự án đâu. Con chỉ có gọi là liên doanh để xây dựng mà thôi, chứ không bao giờ con bán dự án. Con bán là con bán lâu rồi. À, liên doanh liên kết để xây dựng thôi. Nhưng bây giờ thì với thầy thì gì? Cái thứ nhất là gì? Thầy là bậc thầy của chúng con. Cái thứ hai là gì? Thầy là một con người đặc biệt đối với chúng con, cho nên thì chúng con muốn thầy thay chúng con để làm cái việc đó, việc tâm linh cho đất nước và đặc biệt là cho địa phương. Đây là quê của chúng con, quê hương. Bác cũng rất là tâm huyết như thế. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây là cái đất là chuyển nhượng, chứ không phải là mua bán. Nói rõ là như thế, mua bán không bao giờ có cái chuyện đấy. Chuyển nhượng cho chúng ta để chúng ta làm cái việc tâm đức cho đất nước nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng. Đó. Tất nhiên xong cái việc này không phải tự nhiên là tôi lên tôi xin mấy bác ở xã, ở huyện với ở vườn mà được làm đâu. Còn các bác ở trên bộ, thậm chí chính phủ nữa, các bác gật đầu thì mới được. Đó. Thôi thì cái này là nhờ Phật Bồ Tát sắp xếp. Tôi cũng không có tài để nói với các bác ấy. Nhờ các cụ ở trên đó. Phật Bồ Tát các cụ ấy sắp xếp, rồi các cụ ở trên các cụ nói cho một câu, thế là các cụ các bác ở trên bộ, ở trên chính phủ là thôi được, điện xuống hay là bảo thôi nhà chùa làm tâm linh cho dân cho nước thì các đồng chí thì tạo điều kiện, chỉ cần một câu nói thế thôi thì cứ thế mình làm thôi, giống như đây cũng thế mà. Chứ bây giờ nói với các quý vị ở trên vườn quốc gia mà ai dám ký mà xin phép được, không ai dám ký, bộ trưởng không dám ký, thủ tướng cũng không dám thò tay để ký ở chỗ đấy, chứ đừng nói là bộ trưởng, đừng nói là chủ tịch thành phố. Đấy, nhiều cái nó tế nhị như thế. Nhưng mà thôi cứ xin Phật Bồ Tát gia hộ. Các cụ ở trên, các cụ ấy nói cho hội câu thế là gì? Chúng ta làm đúng chính pháp, lợi ích cho dân tộc thì các cụ sẽ ủng hộ thôi, Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ thôi. Thank you.
đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.